Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta có duyên để gặp nhau học tiếp cái bản Quy Sơn Cảnh Sách. Thì trong mấy lần vừa qua chúng ta đã học xong tới cái phần thứ ba rồi, hôm nay chúng ta học tới cái phần thứ tư. Chúng tôi xin đọc phần chánh văn trước. Phật trước tiên chế luật để mở mang hạng sơ cơ, phép tắc oai nghi sạch như băng tuyết, chỉ trì tác phạm để kiềm thúc kẻ sơ tâm, điều luật chi ly để cải sửa những điều dở tệ. Trường giới luật chưa từng học hỏi thì liễu nghĩa thượng thừa làm sao lãnh hội. Đáng tiếc một đời luống qua, sao rồi ăn năn đâu kịp. Giáo lý chưa từng để lòng, đạo huyền nhân đâu khế ngộ. Ở đây Ngài Quy Sơn Ngài nói về cái luật nghi đã được chế ra. Tức là trước tiên tất cả những người học Phật, nhất là những người xuất gia, thì được phải học qua những cái gì hết sức là cơ bản của cái người tu tập. Thì ở đây Ngài nói là chế ra luật nghi để mở mang những kẻ sơ cơ, những kẻ sơ học. Tất cả chúng ta là những người coi như được xem là những người sơ học, có những người mới xuất gia. Và khi mà đã bắt đầu xuất gia vào dự vào hàng tăng chúng rồi á, thì những cái bước cơ bản về kinh, về luật, về luận gần như chúng ta phải cần phải có cái củng cố, một cái nền tảng thật là vững. Và những cái phép tắc, những cái oai nghi, những cái cử chỉ, hành động của chúng ta nó bắt đầu nó khác thường rồi. Thật ra cái cách nói năng của một cái người thế tục nó khác, cái cách nói năng của một cái người xuất gia nó khác hoàn toàn. Những oai nghi, những cử chỉ, những hành động tạo tác của chúng ta nó làm sao phải khế ứng với những cái gọi là cái hạnh của một cái bậc tu tập, một người tu tập xuất gia. Cho nên là những cái điều sơ cơ là cần phải học một cách rất là chi ly để chúng ta hiểu rất là rõ khi những cái bước chân đầu tiên chúng ta bước vào đạo như thế nào và chúng ta phải bước như thế nào ở bước kế tiếp để chúng ta đừng có lệch đường, đừng có lệch với chánh pháp. Thật ra ở đây Ngài nói là những cái phép tắc, những cái oai nghi sạch như băng tuyết, tức là lúc đầu chúng ta học Phật để thứ nhất là chúng ta tẩy rửa những cái phàm tâm của mình, tẩy rửa những cái cấu vẩn ở nơi thân tâm của chúng ta, để thân tâm chúng ta thật sự trong sạch như băng tuyết như vậy thì mới xứng đáng là một cái người xuất gia. Do đó khi mà chúng ta đã xuất gia ở trong chùa rồi thì tất cả những cái gì vướng bận của thế gian là chúng ta gần như buông hết để chúng ta tập sống một cái đời sống của một cái bậc phạm hạnh. Ở đây Ngài dùng cái từ là chỉ là trì, tác là phạm. Nhưng trong luật nó có một câu khác nữa, chỉ là phạm, tác là trì. Chỉ có nghĩa là chúng ta dừng lại, dừng lại. Và cái gì chúng ta dừng lại thì chúng ta được xem là trì giới, là giữ giới. chúng ta tạo tác là xem chúng ta phạm. Thì cái này theo cái chiều thuận và cũng rất là dễ hiểu. Nhưng mà ở đây Ngài nói là chỉ dành cho những người sơ cơ ban đầu thì phải hiểu điều này, không được hiểu thêm là chỉ là phạm tác là trì. Thì là chỉ trì trác phạm có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình muốn nói dối hay một điều gì đó để mình được cái quyền lợi cá nhân của mình. Nhưng bây giờ trong luật là nếu mà một người tu sĩ mà nói dối coi như phạm luật. Thành ra mình phải dừng lại cái việc nói dối đó. Dừng có nghĩa là chỉ. Mà tức là chúng ta giữ được cái giới không nói dối liền ngay khi chúng ta dừng cái ý niệm muốn nói dối với một huynh đệ mình, với thầy tổ mình hay là với một cái Phật tử gì đó. Thì như là coi như chỉ là trì. Nhưng chúng ta dừng không nổi. Thấy cái nguồn lợi này cũng lớn quá mà người này thấy cũng dễ dụ thôi, mình nói vài câu để mình kiếm tiền. Đúng không? Thì chúng ta thấy cái đống tiền lớn quá chúng ta dừng không được, chúng ta buộc phải nói dối. Thầy tổ tôi đang xây chùa thiếu nợ nhiều rồi, thứ Phật tử đóng góp như này nọ nơi kia, nhưng mà thật sự là tiền đó không có tới chùa, tới túi mình thôi, nó dừng lại đó. Thì coi như chúng ta phạm, tức là chúng ta không dừng được những cái lỗi lầm mà những cái điều mà Đức Phật đưa ra trong bốn cái trọng giới hoặc là các cái giới, mười cái giới sa di ban đầu mà chúng ta không dừng được, tức là chúng ta phạm, tức là chúng ta tạo tác, chúng ta làm là xem như phạm. Cho nên khi mà chúng ta học cái luật á, là ban đầu chúng ta phải học được cái này, tức là chúng ta phải dừng lại để chúng ta giữ mình trong sạch như băng tuyết. Một người xuất gia nó có một cái điều, không phải người xuất gia mà tất cả những người tu Phật hay chúng ta, nó có những cái việc lỗi nhỏ mà chúng ta không có dừng được. Thì vậy là một lần chúng ta không dừng được lỗi nhỏ, từ từ chúng ta sẽ phạm lại lần thứ hai. Đại khái chúng ta thấy như ví dụ như cái việc đi tụng kinh thôi, quýnh kẽn 3 tiếng là tất cả đều phải vân tập chánh điện. Nhưng mình có cái gì đó mình trễ một chút, mình đi trễ nhưng trong tâm mình cảm giác mình không có chút nào hổ thẹn hết á, không có tâm tàm quý trong này. Nhìn ra mình thấy ai đi thì đi thì mình cũng đi, ai đi sớm mình đi, mình đi muộn trước sau mình cũng tụng kinh mà, cái kiểu lý luận như vậy. Và lần sau mình tiếp tục mình trễ hơn phút nữa cũng không có gì. Lần lần cái nửa cái thời kinh mình mới mò mò đi tới, mình cũng cảm giác không có gì. Nhưng mà thật sự tất cả những cái sai phạm này nó được nuôi lớn ở trong tâm của mình, khiến cái tâm trễ nải lười biếng của mình nó càng ngày nó càng lớn. Và mình cũng vẫn binh vực thấy cho đó là đúng. Thì vậy là lỗi nhỏ mà chúng ta không dừng được thì chúng ta sẽ phạm những lỗi lớn. Bữa nay đi tụng kinh mình làm biếng thì mình nói dối là mình đau bụng, ngày mai sẽ bị nhức đầu, ngày kia sẽ bị cái gì đó để mình nghĩ tụng kinh. Mà trong lòng mình không hổ thẹn khi thấy chúng tăng tu tập, khi thấy người ta tinh tấn tu hành, tới giờ người ta lên tụng kinh mình nằm dưới này mình chơi, mình cũng cảm giác nó bình thường lắm. Mình gạt được đau bụng ai khám mình, nghe chưa, qua mặt được rồi. Kỳ sau mình sẽ nhức đầu, kỳ nữa mình sẽ đau răng, tới hồi mình đau thiệt cái cấp cứu cũng được luôn. Tới chừng đó mình mới thấy là cái hồi mà mình đi không nổi, mình đứng không nổi, mình ngồi không nổi, mà mình muốn tu, tới lúc đó mình mới thấy ăn hận. Ủa phải chi hồi mình còn mạnh khỏe mình lại Phật ha, bây giờ muốn lại Phật lại cũng không được nữa rồi. Tới lúc mà mình chổi mình ngồi dậy không nổi nữa, mình muốn lại Phật lại không được nữa, lúc đó không biết có ân hận hay không thì chưa biết. Mà cái đường trước thì mù mịt, địa ngục thì mở cửa cho mình đi, không có lối để mình thoát, chỉ có nước rớt xuống thôi, không có đường để cất đầu lên. Thì tới lúc đó mình mới thấy rằng mình dối gạt chúng tăng, dối gạt thầy tổ, dối gạt huynh đệ, dối gạt bạn bè, nó là một cái lỗi. Thì chừng đó nó muộn rồi, hết đường cứu rồi. Cho nên những người ban đầu vào chùa đừng có tập nói dối. Nói dối là một cái gì đó nó trái với đạo lý, nó mất đạo đức của con người. Người mà sống không thật lòng với nhau ở trong chùa thì rõ ràng người này không phải là người có đạo đức. Nền tảng căn bản đạo đức làm người mất hẳn rồi. Và đã mất cái nền tảng đạo đức thì không thể nào tu tập được ở trong chùa chơi. Và tới hồi mình là một người mà gần như nói gạt tất cả mọi người mà không đỏ mặt. Do ai mình cũng đủ sức để có thể gạt người ta, ai mình cũng có đủ sức để qua mặt người ta. Và mình cảm thấy là cái việc nói dối là cái gì nó thường lắm. Nhưng nó giống như là cái bữa nào mà không nói dối được, mình ăn cơm không ngon miệng thì thôi là cuộc đời mình không biết phải làm cái gì, mình sẽ làm, mình sẽ thành cái gì, chứ còn thành Phật, thành Thánh là không có thể được rồi. Đừng bao giờ mơ tưởng. Thật ra chúng ta vào chùa phải rửa lòng cho trong sạch như băng tuyết. Thực sự những cái lỗi lầm nhỏ cũng không được xảy ra. Thì như vậy là hy vọng lớn lên mới thành Phật tác tổ. Thế còn vào chùa mà chúng ta không bỏ được những điều này, thực sự bây giờ ngồi nghiêm túc mà nói lại với tất cả những người xuất gia, chúng ta kể từ lúc xuất gia tới bây giờ đưa lên bàn cân để mình cân, mình nói thật nhiều hay là mình nói dối nhiều? Có nói dối không? Ai đã từng không nói dối đưa tay lên đi. Chắc chưa? Chắc hết không? Ở đây đâu có ai dám đưa tay nữa không? Đâu có ông nào dám đưa tay đâu. Tức là bên ni chỉ đưa tay lên được có một phần gì? 1%. Vậy là 99% vẫn còn tiếp tục sống không thật. Vậy vậy là biết chắc rằng cái cuộc đời tu tập của mình nó sẽ không đi tới đâu, không về đâu. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Nhiều khi cái chuyện nói dối mình thấy rất là thường. Ở ông chùa về cái giới đó mình thấy nó thường lắm. Thì cũng mình đôi khi mình lý luận là mình nói như vậy cũng đâu chết gì ai. Đến chuyện mình không có tụng kinh đâu có nhậm gì. Nhưng bữa nay mình nghỉ ngồi thiện bữa cũng đâu có chết gì ai. Đâu có ai mất tiền mất của gì. Thì là mai mốt nó sẽ binh cái kiểu đó hoài ha. Nó cũng sẽ lý luận rằng tôi nói dối cũng đâu có ai mất mát tiền của gì. Tôi cũng không phải trộm cắp, tôi cũng phải tà dâm, tôi cũng không có gì để hại người nào. Và sâu trong lòng mình nói dối mình biết chứ ai đâu biết, đúng không? Nhưng mà Long Thiên Hộ Pháp biết không, chư Phật Bồ Tát biết không? Biết quá rõ, biết quá rõ. Mình chỉ cần mình một chút tác ý là tất cả quỷ thần cũng sẽ biết. Và khi mà quỷ thần đã biết mình rồi thì chắc chắn nó sẽ dụ mình nói dối tiếp. Nay rạc ông thầy chuyện nhỏ, rạc cái bà sư cô này chuyện nhỏ, rạc đại chúng chuyện nhỏ, thì ngày mai mình sẽ lần lần mình sẽ gạt cái chuyện lớn. Mình tạo cái nhân dối trá đó thì cả đời mình không bao giờ mình tìm được cái sự thật. Tại vì cái sự thật là đạo. Đơn giản chúng ta học Phật nên ta hiểu một cái điều là cái sự thật là đạo. Chúng ta càng thân cận sự thật chừng nào thì chúng ta càng thân cận đạo lý chừng đó. Cho nên người sống thật là tự động họ thân cận với đạo lý, thân cận với Phật Pháp. Người dối trá là tự động mình xa rời, xua đuổi cái Phật Pháp rời khỏi mình. Cho nên mình nói mình tìm chân lý cả đời này không bao giờ tìm được nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục sống không chân thật. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên ở trong chúng dù là một cái lỗi nhỏ, chỉ cần mình gian dối huynh đệ mình làm sai mình không dám nhận lỗi. Ví dụ bữa dọn quả đường đi, dọn quả đường thì mình cũng dọn mình làm rớt chiếc đũa hoặc là để chiếc đũa so le thôi. Ví dụ như mình về dọn cái mình lú chiếc đũa ra khỏi bàn để ai đi ngang vướng chiếc đũa rớt dưới đất thôi. Thì lúc đó lỗi ở đâu? Đối với vị lỗi đó lỗi ai? Tại người kia đi vướng rớt chiếc đũa hay là tại mình dọn không có đàng hoàng cho người ta rớt chiếc đũa thì ai đứng ra nhận lỗi này? Nhưng mà không ai nhận hết đấy. Người này đổ thừa người kia, tại nó đi dọn chiếc đũa lú ra cho tôi đưa đi vướng. Người kia nói là tại đi không có coi trước coi sau vướng rớt chiếc đũa. Ví dụ vậy đi. Và hoàn toàn cũng không dám nhận cái lỗi về mình. Mình có thể mình làm cái gì đó để mình binh vực là mình sẽ phải hơn mọi người. Nếu nghĩ là mình sẽ lý luận như vậy là mình sẽ có uy tín, nhưng mà thật sự đó là cái mất đạo đức của chính mình, khiến cho uy tín của mình lần lần bị tổn giảm. Bị tổn giảm không phải là người đời phát hiện mà chư thiên phát hiện, các vị Long Thiên Hộ Pháp phát hiện. Dần hồi rồi những tiếng nói của mình không còn ai tin được. Và có một người muốn tin thì chư thiên cũng phải chặn lại, đừng có tin cái người này nữa. Đối với chúng tăng, đối với huynh đệ, đối với thầy tổ, họ đã sống không thật rồi. Thì chư thiên sẽ chặn hết tất cả những cái người mà tin mình, sẽ không còn tin mình nữa. Lúc đó mà nói người ta nghe, người ta cười chứ dù có nói đúng, nói thật, sẽ không còn người tin. Thì lúc đó là chúng ta mới thấy rằng cái do cái lỗi của mình làm mất đi cái đạo đức cuộc sống của mình, khiến cho từ cái cõi nhân thiên họ sẽ không còn ủng hộ, không còn tin cậy mình nữa. Thì chúng ta không bao giờ hy vọng được làm cái gì lớn lao. Đó là cái điều mà buổi đầu những kẻ sơ tâm học Phật phải học được, phải chỉ là trì tác là phạm một cách rất là sâu sắc, để chúng ta dù một lỗi nhỏ chúng ta không được sai phạm khi bắt đầu chúng ta học giới của đạo Phật. Sai phạm ở đây không có nghĩa là mình tuyên thệ với Phật, mình làm đó là mình sai với Phật, không có. Điều này không có cần thiết, Phật không có cần thiết điều này. Phật thấy rất rõ là mình làm cái chuyện đó nó sẽ tốt cho mình, có lợi ích cho mình. Mình không làm chuyện đó thì mất phước, mất đức, mất lợi ích cho chính bản thân mình. Và với những người tu tập mà chỉ cần sai trái để làm tổn phước từ từ từ, thì trí huệ chúng ta cũng sẽ từ từ theo đó mà lu mờ. Cho nên chúng ta thấy một cái người nào xuất gia ở trong chùa lâu mà tuệ không mở, nó có hai cái nha. Càng sống lâu trong đạo Phật chừng nào thì nghiệp người đó càng nhẹ, đó là cái thứ nhất. Nếu ai không cảm giác rằng mình sống ở trong chùa mà nhẹ nghiệp hơn hồi trước thì người đó có một cái gì sai trái trên mặt nền tảng của cái việc tu học mình. Cần phải nghiêm túc ngồi lại rà soát từ lúc xuất gia cho tới bây giờ, những cái điều Phật dạy mình làm đúng hết hay là mình có cái gì sai trái. Và khi nghiệp của mình nó nhiều hơn, khi nghiệp của mình nó nhiều hơn thì sao? Thêm cái phước báo của mình nó bị tổn giảm, trí tuệ của mình bị lu mờ. Cái hồi mới xuất gia là mình muốn tụng kinh được thì sẽ tụng kinh, muốn ngồi thiền được tụng thiền, muốn làm việc để lợi ích cho đại chúng mình vừa thừa sức mình làm. Thì xuất gia mới một thời gian ngắn là mình tụng kinh không được, mình ngồi thiền không được, mình làm công quả không được, và chỉ nằm đó để chờ người ta giúp đỡ mình thì coi như là tàn rụi rồi. Chúng ta có một cái gì phạm rất lớn. Thật ra chúng ta phải xét tất cả những người tu Phật. Bây giờ nói là người xuất gia thôi, chưa đụng tới cư sĩ nha. Nói người xuất gia nè, nếu mà chúng ta ở trong chùa mỗi ngày mà chúng ta không nghe nhẹ nghiệp hơn, mỗi ngày mà chúng ta không tinh tấn hơn, mỗi ngày cái phước báo chúng ta không tăng hơn, huệ chúng ta không mở hơn, thì biết rằng chúng ta đã quá nhiều cái sự sai lầm khiến bích lấp tất cả con đường đi tới giác ngộ giải thoát của mình. Chứ còn tất cả những người tu đúng với đạo Phật thì những cái cửa ngõ giác ngộ giải thoát gần như mở toang với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta muốn học cái gì là chúng ta sẽ được học cái đó. Chúng ta muốn hiểu cái gì trong Phật Pháp là chúng ta sẽ hiểu được cái đó. Thậm chí là hiểu được chân lý, ngộ được đạo lý là những cái chuyện đó sẵn sàng với mình nếu mình đi đúng. Còn mình có những cái bước sai mà mình không biết chỉnh sửa ngay từ đầu. Chúng tôi thấy ví dụ trong chúng tăng, chúng ni, không phải nói ở đây là chúng ta dạch lưng nhau, nhưng mà chúng tôi thấy là có nhiều, nhiều, rất là nhiều cái sự sai phạm trong chúng tăng và chúng ni. Nhưng mà chúng tôi nhìn thấy người đó lần, hai lần họ chưa hề có khởi cái tâm tàm quý lên. Cái này, điều này tôi rất là khó hiểu rồi nha. Đâu có ngờ có một cái người mà xuất gia cái tâm nó chai đến cái độ mà sai phạm vẫn không thấy hổ thẹn, mà chúng tôi gặp nhiều. Một cái người mà thực tình tu tập, họ có một chút lỗi lầm là cái thổn thức nơi tâm của họ nó trỗi dậy khiến cho họ mất ăn mất ngủ. Khi nào mà họ sám hối cho kỳ được để cho vượt qua cái lỗi lầm đó thì họ mới cảm giác họ ngủ yên, ăn ngon. Còn không là nó cứ thổn thức ngày đêm như vậy. Đó là cái gì? Cái bẩm chất đạo đức của họ có. Và do cái bẩm chất đạo đức họ có cho nên có một chút sai phạm với cuộc sống này, chưa nói là làm tổn hại tới ai. Họ có một cái lời nói lỗi lầm ở trong không gian này, thậm chí họ mắng nhiếc hư không thôi, họ chửi rủa cọng cỏ cọng cây thôi, họ nói có một cái gì đó xúc phạm với bất kỳ ai ở trong cuộc sống này là họ rất là thổn thức. Mình bất giác thiếu công phu, thiếu tu tập, lỡ lời thì cái sự thổn thức đó không cho họ ăn ngon, họ không thể ngủ yên được. Thì cái người này hy vọng là có thể cứu gỡ. Còn có những sai phạm mà người khác nhắc tới mình rồi, người khác nói tới mình rồi, thậm chí người khác đụng tới mình, người khác kể luôn cái tội của mình ra, nhưng mà mình vẫn cãi lên cho kỳ được là tôi vẫn đúng. Với một cái lý do là muốn bảo vệ cái bản ngã của mình không chấp nhận sự thật đó, cho nên rồi chúng ta sẽ nhìn cuộc đời của mình một lần, chứ không ta không dám nhận lỗi lầm. Một lần chúng ta không thổn thức, không khởi lên cái tâm tàm quỷ thì biết lần đó là chúng ta đã đóng băng cái con đường đi của mình rồi, khó có thể tiến bộ trong Phật Pháp được. Vì cái nền tảng đạo đức không có thì người đó không thể đi sâu vào thiền định và giác ngộ giải thoát được. Làm người không tròn thì đừng có nói làm thánh. Đây là điều mà cái người học Phật phải biết. Đừng nghĩ mình xuất gia rồi mình làm thánh được, mình quên cái nền tảng đạo đức của đời sống của cái loài người này là chúng ta đã tiêu mất đi cái nền tảng, mất đất đứng rồi. Chúng ta là người thì phải là một con người trọn vẹn, một con người đẹp đẽ trên mọi phương diện thì mới có thể thành thánh hiền được. Đây là điều mà những người học Phật cần phải ý thức một cách rất là sâu. Cho nên ở đây Ngài Quý Sơn nói là những cái hạng sơ cơ, những phép tắc của oai nghi sạch như băng tuyết thực sự, phải thấu hiểu được cái việc chỉ là trì tác là phạm. Nhưng mà nhiều người đã tác phạm quá nhưng mà không có cái tâm tàm quý, thì đây là một cái điều rất là khó hiểu. Biết rất là nhiều cái việc sai phạm mà chúng chưa thấy một cái ánh mắt gọi là ân hận thổn thức, chưa tìm ra. Không hiểu tại sao người tu mà không có cái này là khó tiến bộ tâm linh lắm. Bây giờ mình không có dám nói với thầy mình không dám chia sẻ với huynh đệ mình. Ít ra nửa đêm mình nên quỳ mình thầm thì với Phật đi. Tệ lắm rồi, cái đó là cái tệ lắm rồi, đúng không? Mình không có tin nổi là thầy mình tha thứ mình. Mình không có tin nổi huynh đệ mình sẽ giấu kín chuyện này. Thì tối thầm thầm nói với Phật, nói với Phật cũng được. Ít ra là sâu trong lòng mình nó có một cái gì đó rất là thổn thức, rất là khó chịu khi mình đã phạm sai lầm trong cuộc sống này. Thì người đó hy vọng là sẽ gây dựng lại được cái đạo đức của mình để mình tiến hóa tâm linh. Còn nếu không là sẽ rất là khó tiến bộ. Ở đây Ngài dùng cái từ là khi mà học cái chỉ là trì tác là phạm để kìm thúc cái kẻ sơ tâm. Thường đó là các bộ luật sẽ phạm cái này là sẽ bị đọa đi đâu đó, sẽ đọa cái gì đó, thì mấy người mới học Phật cũng hơi sợ không dám làm sợ bị đọa. Không dám làm sợ bị đọa, chỉ cái tâm sợ bị đọa thôi. Chứ còn về cái việc mà muốn cái gì khác hơn là người này không có trong tâm. Muốn cái việc học Phật để khai mở trí huệ, giữ để được thâm thanh tịnh, để đạt được định mà ở trại để được giải thoát là không cần. Sống chùa gán làm sao giữ cho nó đừng có bị phạm này, đừng có bị phạm kia, để đừng bị đọa địa ngục hay gì đó thôi. Và suốt cuộc đời chỉ làm chuyện đó thôi. Thì rõ ràng là con đường tâm linh chúng ta cũng sẽ đi theo cái chiều đó, nó không có mở khác được. Thành ra cái việc học Phật để mà khai mở trí huệ, chúng ta làm một cái gì đó nó hết sức là cần. Và cái vế thứ hai là chỉ là phạm mà tác là trì. Thì bây giờ có một cái câu chuyện của nhà thiền. Cái chuyện nhà thiền là có hai huynh đệ đi trên đường đi về chùa của thầy tổ mình. Thì theo luật một vị tỳ kheo nghe đi trên đường mà sánh bước song song với một cái người khác phái là đã phạm rồi. Huống chi là đụng tới người khác phái là coi như là phạm. Vì vậy là tới một cái dòng suối chảy, mới vừa có một cái cơn mưa, dòng suối chảy cắt ngang, thấy một người phụ nữ mặc đồ rất là đẹp mà nước chảy như vậy thì sợ bị cuốn trôi, không dám qua dòng suối, mà lúc đó là chiều tối rồi. Nếu như cô này đêm nay không qua dòng suối thì ở bìa rừng bữa nay là chưa chắc là con gì nó sẽ tới. Thì sinh mạng cô này chắc chắn cũng sẽ không còn. Cho nên ông sư huynh xốc cô gái bưng bỏ bên kia bờ suối xong rồi đi. Người sư đệ lục tục lội theo sau qua suối nhưng mà khó chịu. Rất là khó chịu trong lòng. Dằn nén dữ lắm. Trên đường cũng nhiều cây số rồi, vị sư đệ này không chịu nổi nữa. Gần tới chùa rồi. Sư huynh ơi, sư huynh em phạm giới, sư huynh biết chưa sư huynh? Ông kia ông quay lại ông hỏi, ủa tôi phạm giới gì vậy? Trời ơi, hồi nãy sư huynh ôm người phụ nữ mà bây giờ sư huynh nói vậy. Ông nói, ủa rồi tôi ôm tôi bỏ bờ suối, ông cổng về tới đây ông mới là cái người phạm á. Nói tôi ẩm mà tôi bỏ bờ suối rồi mà, tôi đi nãy giờ tôi đi con mình tôi, nhưng mà ông đi với cái bà đó hồi nãy giờ. Ông cổng người đó giờ tới đây bị phạm. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta tác là trì. Có nghĩa là chúng ta nhìn làm mà nó không phạm, gọi là tác là trì. Vì chúng ta làm cái việc đó là cứu người. Nếu mà để cho qua đêm cô này sẽ bị cọp ăn, bị sự việc xảy ra xấu với cô, mà ngày mai hay ra là có người phụ nữ đứng bên bìa rừng bị cọp ăn, thì lúc đó là mình là cái gì? Mình chỉ mà phạm. Chỉ mà phạm tại để một người chuẩn bị chết mà chúng ta không cứu. Hoặc là bây giờ thấy một cái người phụ nữ trôi dưới dòng nước, họ sắp chết rồi, bây giờ buộc mình phải giữ giới là không được đụng người nữ. Thấy chưa? Mà mình là người biết lỗi nữa, và để cho trôi một chút người đó chết để mình được giữ giới. Thì vậy là gì? chỉ mà phạm. Thế vì cái chuyện mà đụng với người nữ để cứu người ta lên thì cái giới đó không nằm trong giới trọng. Nói chứ người ta có thể cứu một sống một người mà đụng chạm tới người nữ là không có phạm trọng giới. Còn bây giờ nếu mà đứng nhìn người ta chết gọi là phạm trọng giới. Phạm giới sát rõ ràng thấy chết không cứu. Và nếu mà luật lệ thế gian cũng có thể bắt người này bỏ tù nữa. Thật ra chỉ có khi nó lại là phạm. Giống mấy cái chuyện vui vui người ta kể hồi xưa trong cái thời mà chiến tranh đó, hồi Pháp ở miền Tây, không biết cái vùng trên này có không, miền Tây hay cái chuyện gọi là Tây Bố, Tây Ruồng á. Thì nó rượt một cái tội phạm đi ngang cái nhà đó, thì bà đó cũng chỉ nó chung vô cái lu rầu, thấy chưa, chung vô cái bồ lúa trốn trốn á. Hồi cái tự Pháp chạy lại hỏi bà có thấy cái ông đó không chạy ngang đây không, không mà tôi không thấy, là nó chung bồ lúa tôi ngồi chứ tôi không thấy. Nó chung bồ lúa tôi không nói rồi á nha. Đó, rồi chúng ta giống như vậy đó. Tức là có khi á, chúng ta chỉ cần giữ giới nói thiệt và chỉ ra một người này để họ phải bị chết. Thật ra trong cái giới luật nó có những cái mà chúng ta phải linh động. Thậm chí là cái chúng ta nói dối mà có thể cứu được người thì luật cũng khai cho. Còn nếu mà nói thiệt để giết người là mình gì? Mang cái tội giống như là tùy hỷ sát rồi. Thì coi như là chúng ta có khi là chỉ mà lại phạm. Tức là giữ giới. Thấy in tuồng bề ngoài nhưng chúng ta giữ, nhưng mà chúng ta thực sự đã phạm một cái giới khác lớn hơn. Hoặc là bây giờ nó có những cái chuyện, ví dụ như bây giờ bữa nay có một số người Phật tử đi chuẩn bị đi học Phật ở một cái chùa nào ở đâu á, và họ rất là tín tâm đối với Tam Bảo, họ rất là kính cái vị thầy này. Nhưng mà mình biết vị thầy này có một cái gì đó sơ suất, mình không đi. Thấy chưa? Không đi, cái người ta điện thoại người ta hỏi là ủa sao nay vị hòa thượng đó ở chùa làm lễ chị không đi. Bây giờ nói thiệt hay nói dối nè, làm sao để đừng bị phạm giới này? Đó, bây giờ chỉ là trì hay là chỉ là phạm? Chúng ta muốn chỉ là phạm hay chỉ là trì? Bây giờ ví dụ như bây giờ chúng ta nói thiệt là tôi không thích vị đó nữa, vì lý do là tôi thấy vị đó như vậy đó, sai trái, cho nên tôi không đi chùa. Thì sẽ có một người không đi, người này không đi sẽ đồn người khác không đi, sẽ đồn hàng loạt những người khác, Phật tử khác mất tín tâm đối với Tam Bảo. Thì cái việc chỉ của mình là trì hay chỉ của mình là phạm? Mình nói thiệt là phạm hay là nói thiệt là trì? Phạm. Thực sự thì mình chưa biết cái sự việc nó rõ hay không, mình chỉ mới nghe lời đồn thôi. Mà lời đồn mình đem đi, mình đồn với người thứ hai, đồn với người thứ ba, mình làm mất uy tín, làm người ta mất tín tâm đối với Tam Bảo, khó có thể gây dựng lại được. Mất cái gì gây dựng lại dễ, mà mất tín tâm Tam Bảo là cái việc khó gây dựng lắm. Như vậy là vô tình ông thầy hoặc là một sư cô nào đó có sai phạm gì không thì mình chưa biết chắc. Chưa chắc. Người ta nói thấy trước mắt, nghe bên tai, việc chính xác chưa chắc được 50%. Như vậy là nếu mình nghe đồn, mình nói thiệt là tôi cũng nghe như vậy á. Tôi nghe như vậy nhưng mà hỏi thấy như vậy không thì chưa. Nhưng mà tôi nghe như vậy là tôi không thích rồi đó. Mình lôi cố một người là mất tín tâm đối với Tam Bảo. Đó cái chuyện mà, cái chuyện chúng ta nhớ là trong cái thầy trò của Ngài Mạnh Tử là phải. Tức là một hôm ông thầy, ông thấy người đệ tử của mình nấu cơm cho ông thầy ăn. Thấy chưa? Nấu cơm cho ông thầy ăn mà ông thầy vô tình đi ngang qua nhà bếp thì thấy người này trong miệng nhai cơm, nhai cháo chứ không phải nhai cơm. Ông thầy mới quay lại nói với một đệ tử này, ông nói là: người thấy không, nó nấu cơm cho ta ăn mà nó hổn nó ăn trước. Thì ông vị đệ tử này mới lại nói với, làm dữ lên đó chứ không phải làm dựa. Ông cũng hổn láo, ông đối với thầy ông không kính trọng, nấu đồ ăn cho thầy ông ăn trước. Thì ông kêu, ông nói: huynh đừng có nóng, hồi nãy em đang nấu cái bò hóng nó rớt vô, em vớt cái miếng bò hóng ra còn dính mấy cái hột cháo, cho nên em tiếc quá em không dám bỏ, em mới gỡ mấy hột cháo với bỏ miệng mang, chứ hoàn toàn không có ý bất kính với sư phụ. Thì vị này quay lại thưa sư phụ: Sư phụ nói lại cái gì? Cái chuyện thấy trước mắt vậy mà còn không có chính xác, huống chi là nghe qua trung gian. Thấy trước mắt đó in như là phạm nhưng mà thực sự nó không có. Đó là thầy trò của Khổng Tử, thầy trò của Khổng Tử chứ không phải là Mạnh Tử. Thật ra chúng ta mới thấy là có những cái chuyện mà chúng ta phải khéo léo trong cái việc tu tập. Qua lời đồn hoặc là qua cái gì đó, chúng ta phải có một cái tính chính xác trong đó. Hoặc là đối với giới luật thì chúng ta phải hiểu được cái mặt thứ hai là có khi mà chúng ta phải bên ngoài gần như đó là cái việc sai phạm về giới luật, nhưng mà sâu bên trong là chúng ta vì cứu người, vì chúng ta cứu vật, vì chúng ta làm lợi ích cho người đó có thể nói dối. Ví dụ như bây giờ bữa nay có người Phật tử làm biếng đi chùa, người này thấy bữa nào cũng đi chùa nghe giảng hết, bữa nay tự nhiên có cái gì nổi chứng lên không muốn đi. Cái có huynh đệ mà lại nói: trời ơi chị ơi, bữa nay nghe thầy có cái chuyện gì trên chùa hấp dẫn lắm á, hay chị em mình đi đi, bỏ chuyện kia cũng chẳng gì quan trọng, mà bữa nay mà nếu mình lỡ cái bữa nay mà mình không đi nghe, không có đi lên chùa là coi như mất cái việc lớn. Nghe nói hợp lý, mình đi chùa cũng nghe giảng bình thường thôi. Thì khi lên chùa nghe giảng bình thường mới hay ra là huynh đệ mình nói dối mình. Rồi nói dối để làm chi? Nói dối để mình được dự một cái buổi học. Thì cái việc nói dối này là vì cái mục đích lợi lạc cho người kia, chứ không phải là vì cái việc gạt gẫm nhau. Thì cái gì này gọi là chỉ thì có thể gần giống như là mình phạm làm mất đi cái việc học Phật của người ta. Như mình tát, cái này là trì, thấy in như phạm mà thật sự nó không có phạm. Thật ra chúng ta học Phật cũng phải biết ở hai mặt của giới luật này để mình có thể gìn giữ tâm mình cho tốt. Mục đích chính là gì? Khi đối diện với tất cả mọi người, nếu không xuất phát từ cái tham tâm của mình nói năng, mình hành động thì có thể là không phạm. Nhưng xuất phát từ tham tâm, từ sân tâm, từ sự vị kỷ của mình nói năng hành động, có khi là chúng ta đã dư giới mà cũng có thể là chúng ta phạm giới. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Còn tất cả những hành động, những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm, chúng ta đều xuất phát từ cái tình thương là một, xuất phát từ cái vị tha là hai, và không có mặt của cái tham tâm thì coi như hành động tạo tác đó nó không có sai phạm. Về mặt giới luật nó không có sai phạm. Cho nên chúng ta mới thấy là cái giai đoạn đầu học Phật thì Đức Phật chỉ dạy cho chư tăng sống đúng với chánh pháp thôi. Đức Phật không có luật. Sau 12 năm đầu không có dạy luật. Nhưng mà rất là nhiều vị chứng thánh. Thì cái thời đó là những cái thời mà những vị được thân cận gần gũi trực tiếp với Đức Phật, được Đức Phật dùng cái tuệ nhãn của mình mà dạy cho tu tập. Thì tất cả những cách tu tập đó đều trực tiếp được Đức Phật chỉ dạy để các vị sống đúng với chánh pháp. Họ thấy nhìn đúng với tất cả mọi cái để họ không sai phạm. Và điều đó không có cần phải đặt giới luật ra. Mà tới thời của chúng ta rồi thì cái gọi là cái sơ tâm của chúng sanh rất là nhiều. Mình là cái thời mà gọi là cái thời mạt pháp rồi, phải không? Những cái xấu dở nơi tâm của người xuất gia chưa có kịp để gội rửa. Cái ngày để chuẩn bị xuất gia, những cái tháng ngày mà chuẩn bị để thành một cái vị xuất gia, chúng ta không chuẩn bị kỹ. Chúng ta không khéo để loại tất cả những cái tâm xấu dở của mình ra. Mình vẫn sống một đời sống của một người đời thường. Vô chùa thì cũng ăn chay giống như quý thầy, quý sư cô. Rồi tới giờ tụng kinh chúng ta cũng tụng kinh. Tới giờ ngồi thiền chúng ta cũng ngồi thiền. Nhưng mà không có gì thay đổi nơi mình hết. Thực sự chưa thay đổi. Cái sự chuẩn bị để thành một người xuất gia chúng ta chưa có chuẩn bị tốt. Để rồi khi mà mình cạo mái tóc rồi, cái việc thế tục mình gần như còn nguyên. Không có thay đổi được cái gì. Chỉ khác ngay là mình cạo tóc nó không có để tóc dài, để chải đầu trém hay là để uống cái gì đó cho nó đẹp đẹp thôi. Khác một chút vậy thôi chứ còn không có khác cái gì. Thì như vậy là không phải. Đó, cho nên là cái người sơ tâm phải làm sao học Phật, hiểu hết tất cả những điều cơ bản để gìn giữ cái tâm mình nó trong sạch tuyệt đối ngay từ buổi đầu. Thì để làm gì nữa? Để cải những điều luật chi ly, để cải sửa những điều xấu dở của mình. Cái hay của chư Phật và chư Tổ, các vị với cái kinh nghiệm sống của thế gian là một, với cái trí tuệ giác ngộ là hai, thì các vị đã thấy rất rõ những cái điều mà con người sai phạm để ngăn che cái đạo quả giác ngộ giải thoát. Cho nên từ chư Phật tới chư Tổ là tất cả những cái gì mà gần như sai phạm là các vị đều cảnh báo với mình hết. Đó, nếu bước một bước đó sẽ bị cái gì, bước một bước kia mình sẽ bị cái gì, bước bước nọ mình sẽ bị cái gì. Tất cả những cái sai phạm đó đều ảnh hưởng tới cái công phu tu hành nhiều đời của mình và ngăn trở tới cái việc để chúng ta thoát khỏi cái lầm mê để chứng được cái thánh quả, khai mở trí huệ để chứng được đạo quả giác ngộ giải thoát. Cho nên với trí tuệ Đức Phật là Đức Phật đã thấy hết rồi, chư tổ cũng đã thấy hết rồi, đưa ra những cái điều rất là chi ly. Nếu mà chúng ta học Phật mà học luật về sau á, từ từ chúng ta mới thấy những cái lỗi rất nhỏ trong cái nói cái cười nhỏ thôi. Với luật là không cho chúng ta cười lớn tiếng, không cho chúng ta cười hở miệng, làm sao ăn là đưa miếng cơm cho phải che răng, tất cả những hành vi những cử chỉ rất nhỏ đó, chúng ta đi nhanh chút cũng không được, chúng ta nói lớn chút cũng là phạm. Để trở thành những cái dần dần xây dựng được cái phạm hạnh của chúng ta. Một người có đầy đủ phạm hạnh là có đầy đủ trí tuệ để thấy những cái sơ suất rất nhỏ của mình, thì đó là trí tuệ của người giác ngộ. Còn những người không giác ngộ, nó thô tháo, khi mình chửi rủa người ta, mình đánh đập người ta, mình làm đau khổ người ta, mình vẫn chưa thấy đó là lỗi lầm. Nhưng mà người cái tâm họ tinh tế một chút, tu tập tương đối thanh tịnh chút, một sự sai phạm nhỏ là họ đã thấy họ khó chịu trong lòng rồi, họ tìm cách để họ sửa mình. Ra ở đây Ngài nói là những cái chi ly rất là nhỏ để sửa đổi những điều dở tệ của con người học Phật ban đầu, cần phải học để chúng ta hiểu hết những điều này. Và thứ hai nữa là trường giới luật chưa từng học hỏi thì không thể liễu nghĩa thượng thừa. Thật ra cái việc mà học Phật đó, theo luật gọi là 5 năm đầu là sao? Theo thầy gì? Chúng ta phải theo thầy học học luật. 5 năm sau mới học giáo lý mà mới được tham thiền. 5 năm này là kể 5 năm thọ tỳ kheo á nha. Thọ tỳ kheo á, năm hạ đầu tinh chuyên giới luật. Không được học cái gì khác chứ học luật thôi. Học luật để chúng ta hiểu hết tất cả những cái ngõ ngách ở trong cái đời sống của một bậc xuất gia, không được quyền có bất kỳ một cái sự sai phạm nào. Học thật là kỹ. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi xuống đứng lên ở trong cái hội trường này thôi, nếu một vị mà học Phật thật kỹ, chúng ta sẽ thấy họ đứng một cách rất là đẹp. Cái oai nghi của một người học Phật kỹ nó đẹp lắm, nó đẹp vượt thoát trần tục này. Không phải là sự gắn gượng, nhưng mà họ đã thấy, họ đã hiểu, và tất cả oai nghi của họ gần như nó thuần thục rồi. Vô đám đông này không bao giờ kiếm được một chút tiếng ồn khi mà họ đứng lên ngồi xuống. Họ đứng lên một cái là người sao không bao giờ có cái cảm giác khó chịu. Ở trong hội chúng họ đi ngang qua mặt mình cũng cảm thấy để người này có cái oai nghi tốt, họ đi ngang, họ làm cho cái tâm mình nó không bị khó chịu. Rất là kỹ. Thành ra những cái đó gọi là những cái hạnh á, 3000 oai nghi 8 muôn cái tế hạnh, thì những cái hạnh mà vi tế nhất của cái người học Phật chúng ta phải có. Như vậy mình ngồi thôi nha, mình ngồi trước một người lớn hơn mình thì cái tay phải để làm sao, cái chân phải để làm sao, thấy chưa, và cái lưng mình như thế nào. Ví dụ như một cái tế hạnh nè, một tế hạnh ở đây để cái tăng đây thấy nè, khi mà chúng ta ngồi trước người lớn mà chúng ta dựa lưng á, là coi như là mất cái tế hạnh rồi, thô tháo. Mà mình đâu bây giờ mình thấy chuyện đó đâu. Ngồi trước người lớn là tuyệt đối không được quyền dựa lưng. Nếu ai ngồi trước người lớn mình mà ngửa ra dựa, ngửa người ra một chút thôi là coi như mình không tôn trọng cung kính cái người lớn trước mặt mình. Cái này thấy chúng ta phạm hết chưa? Nhưng không phải là phạm, nhưng mà cái tế hạnh nó không giữ được. Rồi chân mình muốn để kiểu nào mình để, muốn tréo qua lại, muốn tréo lại. Có mà một cái tế hạnh đó này nha. Tức là khi mà mình kính một người khác á, ha, thì khi mà chúng ta để cái chân xuống là cái đầu gối của chúng ta không được, nó hở quá hai tấc, phải khép gối lại là một. Cái thứ hai, nếu mà chúng ta tréo chân là không được lấy chân mặt tréo lên chân trái, mà phải chân trái để qua chân mặt. Đó, những cái đó gọi là tế hạnh đó, cái đó gọi là tế hạnh đó. Ra có những cái nó rất là nhỏ, rất là nhỏ. Ví dụ như một cái chuyện có hai người nói với nhau, chuyện vui quá phải cười, đúng không? Thì chúng ta chỉ cười để cái người huynh đệ mình biết là người huynh đệ mình nói trúng cái chuyện vui mình cười thôi. Người thứ ba không bao giờ biết. không có chịu cười khố 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 lên sùm để cho cả nhà người ta hay, không phải như vậy. Chuyện vui của mình. Mà thực sự cái chuyện mình có nhiều khi nó cũng lãng dữ lắm, mà mình cũng muốn lôi kéo người ta cười với mình, hỏi lại cái chuyện cũng chẳng ra gì. Rồi cái cười mà chúng ta phải cười đến mức độ nào là phải vừa đủ để khi người ta kết thúc cái câu chuyện đó là mình kết thúc cái câu nói đó, kết thúc cái lời nói đó là dứt ngang, không được quyền cười thêm miếng. Cười thêm miếng là không có lịch sự. Ta qua chuyện khác rồi, còn ở đó là cười, đúng không? Đó gọi là những cái tế hạnh mà cái người tu gần như là phải rất là chuẩn mực trong những cái việc này. Ta không có cười dư, ta không bao giờ nói dư. Đâu đó nó rất là khế ứng, rất là phù hợp, rất là chuẩn mực, không dư không thiếu. Cái người mà càng có oai nghi tốt, càng hiểu về những cái oai nghi, những cái tế hạnh của mình, thì người đó sẽ có một cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười với họ. Chúng ta sẽ thấy rằng nó là một cái gì đó đẹp giữa trần gian này. Nhưng mà không phải là do học để giống robot, là ta bấm nút rồi là cà giật cái kiểu đó, không phải như vậy. Rất là mềm mại, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát, nhưng mà rất là phù hợp với cái oai nghi ở trong đạo Phật. Để đòi hỏi với người học Phật ban đầu chúng ta phải học cho kỹ. Tại vì nói gì thì nói mà cái tâm phàm, tâm thánh nó sẽ lộ cái tướng phàm tâm còn nhiều. Nó sẽ lộ cái tướng vẩn đục từ cái tư thế đứng, đi, ngồi, nói năng và cái khí sắc của mình. Không giấu được cái này. Người thường nhìn không ra, chứ người chuyên môn họ sẽ nhìn ra. Họ thấy đi từ xa cái tướng thanh thoát đó, ta biết cái người này có thoát tục được nhiều hay là ít. Và cũng người đó ngày hôm nay đi nặng hơn ngày hôm qua là phải nhận ra gì bữa nay có nhiều phiền não hơn đi gặp tôi. Mà nói vậy đó, khi trước mà còn bắt đầu cười, một cái nụ cười họ cười ra ở một cái chừng nào, thì mình biết rằng cái nụ cười này là cái nụ cười do rủ sạch hết tất cả những cái phiền muộn, để họ thể hiện cái sự tươi vui từ trong tâm hồn của họ. Hoặc là họ cười có một sự tính toán, họ muốn cái gì ở mình cho nên chọc cho mình vui, để họ thực hiện ý đồ của mình, cho nên cười cười tìm cách gì đó để giống như mở cái cuộc nói chuyện với nhau là phải tươi vui, phải cởi mở rồi này nọ kia, để rồi hồi là người ta sẽ vô bẫy mình. Thật ra người chuyên môn họ sẽ nhìn ra hết, không có giấu được. Ví dụ như những người mà thẳng thừng nhìn trong cột diện nói chuyện, có những cái câu chuyện cần phải nhìn thẳng mặt nhau mà nói thì chúng ta nên nhìn thẳng. Có những câu chuyện chúng ta không được quyền nhìn thẳng vào ánh mắt của người đó thì chúng ta không được quyền nhìn thẳng vào mắt. Và nhất là nói chuyện với người lớn. Nói chuyện với người lớn mà chúng ta cứ nhìn chăm chăm vô mắt của người ta là coi như không có tế hạnh, không có thiếu cái sự tôn trọng. Và có nhìn thì chúng ta cũng phải cúi thấp xuống một chút để chúng ta nhìn người ta trong cái thái độ hết sức là tôn trọng cung kính, để mình mở tâm ra mình đón cái gì của người lớn. Cho nên mình nhìn để mình chờ đón cái sự chỉ dạy, sự dạy bảo hay là cái gì đó, chứ không phải nhìn để mà gọi là gọi là cướp thần với nhau mà trong cái việc đối thoại, không có chuyện đó. Cho nên chỉ cần nhìn ánh mắt của người ta nói chuyện với nhau, người ta thể hiện cái tôn trọng, cái cung kính và cái thứ bậc trong lúc nói chuyện, nếu là một người hiểu biết, nhìn qua ngay người ta biết liền. Cho nên chỉ cần lại mà đứng hay là ngồi để nói chuyện. Ở sau này chúng ta học oai nghi là ví dụ như đứng cao hơn thầy cũng không được thưa chuyện, mà ông thầy mà ngồi thấp hơn cái đệ tử là không được quyền thuyết pháp. Lung nhiều lắm, nói chung là rất là nhiều cái chuyện được gọi là oai nghi tế hạnh trong chùa. Thật ra khi mà chúng ta học hết năm nay thì tăng ni từ đây cho tới khi mà mấy vị mà chuẩn bị xuất gia nè, ủa chuẩn bị thọ tỳ kheo bây giờ sa di rồi không cần bàn ha. Từ học từ đây cho tới khi hết mấy cái oai nghi xong xuôi rồi thì mỗi người phải viết cho tôi một cái bài. Mỗi một cái bài thì phải có một cái ví dụ là mỗi một cái oai nghi ha, và mỗi một cái tế hạnh. Ít lắm một người phải viết ít 400 cái oai nghi và 400 cái tế hạnh. Đức Phật nói là 3000 oai nghi và 80 cái tế hạnh, thì bây giờ mỗi người 400 thôi trả bài được thì được thọ tỳ kheo. Ni muốn mà thọ thức so thì cũng phải viết cho tôi một cái bài như vậy. Và mỗi bài đều có một ví dụ, viết đúng, viết không trùng lấp. Và mà nói hoài sẽ có cái oai nghi hoài, nói hoài để thể hiện cái tế hạnh hoài. Thành ra cái đẹp của một người phụ nữ trong thế gian á, gọi là cái gì đó, công dung đoan hạnh này đó, không có so dược được với cái oai nghi của cái vật xuất gia đâu. Không thể so được. Thật ra những người xuất gia nếu mà nói về cái nét mặt mà đẹp á, thì nó có một cái gì đó nó thua xúc. Về cái gọi là cái sửa soạn để mà làm đẹp á, thì người xuất gia gần như thua hết rồi. Thua hết rồi, hết đường để sửa soạn rồi. Nhưng mà người đó sống đúng Phật Pháp, nó toát lộ là một cái nét đẹp gì kỳ lắm mà người đời cũng không thể giải thích được. Không thể giải thích được. Nó có một cái sức đẹp gì? Vì đâu? Vì họ đã loại trừ tất cả những cái xấu ở nơi tâm của họ. Cái đẹp này không phải là trang điểm bởi son phấn nữa, không phải là trang điểm bởi vật chất nữa, mà từ nơi tâm hồn của họ nó lộ ra cái tướng con người đó đẹp. Thật ra cái đẹp này không nói bằng ngôn ngữ được. Mình ngắm nghía một cái vật mà phạm hạnh rồi, chúng ta có một cái cảm giác gì á, cái gì mình cũng có thể muốn chia sẻ, cái gì mình cũng muốn gần gũi để thân cận. Nhưng mà mình không biết là cái lực đó từ đâu. Thực sự là họ loại trừ tất cả những cái rút mắt, những cái phiền muộn, những cái khổ đau, khiến cho tâm họ nó là một cái bể nước an lành thật sự vậy đó. Với những người mà đi ngoài nắng là muốn phóng vô đó để tắm. Thì người xuất gia làm sao chúng ta phải tu được tới cái đoạn này? Chúng ta chưa chứng thánh, nhưng mà ít ra chúng ta phải rút mắt những cái phiền muộn, những cái mà tà tâm, những cái xấu dở của mình là mình phải kịp thời thấy biết để mình loại trừ. Và khi mà sống được như vậy rồi, để chúng ta mới có thể nói chuyện là liễu nghĩa đại thừa. Chứ còn nếu mà quay nghi tới hạnh chưa chuẩn mực, một đời sống của một cái đời thường chưa đàng hoàng, thì nói mình liễu nghĩa đại thừa là hơi bị khó. Chúng ta đã làm hỏng dưới chân rồi, đừng có nói là chúng ta đứng vững được. Nền tảng đạo đức của con người gần như là chúng ta phải vững. Thứ hai là những cái điều cơ bản để hình thành một bậc phạm hạnh thì chúng ta cũng phải vững. Không phải là chúng ta học Phật, không phải gọi là học luật để tạo nền tảng, nhưng mà kinh cũng có những cái chỗ tạo những cái nền tảng sống cho mỗi người tu tập đúng với chánh pháp. Luận cũng vậy. Thì ra trong ba bộ kinh, luật và luận là những cái gì mà cần thiết để xây dựng một nền tảng vững chắc nhất cho mọi người xuất gia, là chúng ta phải học tất cả những cái điều đó để chúng ta có một cái nền tảng đứng ở trong Phật Pháp một cách vững vàng. Không chứng thánh nhưng mà ít ra mình cũng khác phàm. Không, chứ mà không chứng thánh rồi mình giống như người phàm thì thôi, nói gì tới cái chuyện xuất gia để làm cái gì. Xuất gia mà mình không có khác phàm được chút nào, tâm hình không có khác tục, thì rõ ràng mình không phải là một bậc xuất gia. Ra ngài nói là cái ngài Vi Sơn nói cái trường luật mà chúng ta chưa từng học hỏi thì khó có thể là nói tới cái giáo lý thượng thừa, tức là giáo lý thượng thừa không thể lãnh ngộ được đâu. Cho nên có những người ở thế gian chưa xuất gia và họ gần như họ cũng ít có cái dịp được học Phật, tu Phật nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái oai nghi, cái cử chỉ của họ nó tinh tế, nó hay, nó đẹp còn hơn những người xuất gia thô lỗ. Chúng ta dùng từ thuyết gia mà còn thô tâm, thô lỗ lắm. Đi đứng nói cười chúng ta thấy hay nói với nhau chơi một cái câu là người này chưa có thấm tương trao. Người thấm tương trao chúng ta nhìn qua nghi cử chỉ nó tự động nó mềm mại lạ thường lắm. Có những cái tấm hình chụp hoặc là cái gì đó trong một cái tướng mình có thể mình nhìn ra, gần như mình sẽ nhìn ra hết. Nó lộ hết tất cả những cái tướng đó trên cái diện mạo của mình. Nên quan nghi cử chỉ mình, nếu mình học Phật mà gọi là thấm nhuần Phật Pháp đó, thì không còn có cái gì để bàn. Nhưng mà những người không thấm nhuần Phật Pháp thì chúng ta sẽ thấy lộ ra rất là nhiều góc cạnh. Đáng tiếc một đời luống qua sao rồi, ăn năn đâu kịp, giáo lý chưa từng để lòng, đạo huyền nhân đâu thể khế ngộ. Tức là nếu mà chúng ta không học đạo kỹ thì thật sự là đáng tiếc cho một đời của mình. Cái cơ hội của cái người Phật tử học đạo ít hơn cái người xuất gia. Nếu mà tính về cái cơ hội học đạo á, thì Phật tử bận rộn nhiều lắm. Phật tử là gần như ai cũng tất bật, ít lắm là một người đó cũng phải có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với dòng họ, trách nhiệm với xã hội, gần như là nhiều, nhiều, rất là nhiều chuyện. Những người xuất gia mới vào chùa học đạo không có trách nhiệm, chỉ có cái trách nhiệm là học Phật, tu Phật cho nó đúng đàng hoàng thôi. Trách nhiệm mình là tinh tấn tu học, chỉ có nhiêu đó thôi. Vậy mà tới giờ học Phật vẫn còn lười lười trễ trễ, làm biếng học và làm biếng tu, tức là mình đã quên đi cái bổn phận của chính mình. Thật ra với ngài Quy Sơn, ngài nói thật là đáng tiếc, ngày qua ngày nó không có đợi người. Ngày luống qua là chúng ta sẽ không có được tiến bộ về công phu, không có được hiểu biết thêm về Phật Pháp, nội lực chúng ta không vững vàng. Xuất gia hồi đầu nó mạnh mẽ ghê gớm lắm. Có vị tổ nói thì sao? Nhất niên thì sao? Thì Phật tại tiền. Mà nhị niên thì Phật ra hiên. Mà tam niên thì Phật thăng thiên. Tới năm thứ ba gần như tâm học đạo và tu tập mình không còn nữa. Lúc đầu mãnh liệt ghê gớm lắm. Mình nghĩ là mình tu mình sẽ chứng đắc liền ngay trong ngày hôm nay luôn á. Quyết tâm quyết tử đủ thứ hết. Cái ngày mai bắt đầu nó nguội nguội một chút, ngày kia nó giảm giảm một tí. Riết rồi bắt đầu nó lạnh luôn cái việc tu học của mình. Và ở chùa gần như là cái chuyện đương nhiên là thay ở thế tục thì sáng cũng ăn, trưa cũng ăn, chiều cũng ăn, thì vô chùa sáng cũng ăn, trưa cũng ăn, chiều cũng ăn, rồi tối cũng ngủ một giấc, rồi sáng hôm sau thức dậy cũng y vậy. Giống như lục bình trôi sông, ai trôi lên thì mình trôi lên, ai trôi xuống mình trôi xuống. Chứ cái ý chí phấn đấu tu tập mình gần như tắt mất. Thì đầu một đời luống qua vô ích. Và ra đi trong mù mịt thì sinh tử tiếp nối, mình không biết mình đi đâu về đâu. Thì đó tới lúc đó ân hận không kịp nữa. Đó, tới bây giờ còn trẻ, còn có thể đi đứng được, là còn có thể lễ lại Phật được, còn có thể tọa thiền được, còn có thể làm lao tác để phục vụ đại chúng, để tạo phước lành của mình được. Thì đừng bao giờ bỏ mất những cái cơ hội này. Chúng ta còn trẻ thì chưa có, đó như chúng ni bây giờ có người nằm liệt giường ngồi vậy không nổi á. Nhưng mà không biết có ân hận hay chưa thì chưa biết. Nhưng mà có người gọi là không thể ngồi dậy nổi, không thể đi nổi, tự mình không còn phục vụ cho chính bản thân mình nổi, trong khi tuổi còn rất là trẻ. Thì đây là cái điều gì? Chúng ta phải đó, lấy cái đó làm gương để mình thấy rằng cái ngày mà mình còn đi được, còn đứng được, còn ngồi được, còn tụng kinh được thì làm ơn làm đi. Nghiệp của mình không biết nó tới lúc nào, không biết nó tới lúc nào. Đâu có chắc gì mình ngồi đây một chút, mình đứng dậy là mình đi về tới nhà mình. Có ai chắc không? Không ai chắc đâu. Thế vậy là bất ngờ nó xảy ra, mà chúng ta không còn làm chủ được cái thân này thôi là cả như mệt rồi đó. Đừng nói làm chủ cái tâm. Thân này không thể làm chủ, không đi đứng theo ý mình là một điều đã khó khổ cho chính cuộc đời của mình rồi. Thì ra tới chừng đó mình ân hận nó không có kịp nữa. Không kịp nữa. Giáo lý nhà Phật mình chưa từng để lòng, đạo quyền nhân đâu thể khế hội được. Tức là bây giờ còn học Phật được là chúng ta phải cố gắng ngày đêm. Chúng tôi thấy có nhiều khi mình nhìn những cái người xuất gia mới, cái kiểu làm biếng của họ mình không ra nha. Biểu mình biết hồi xưa là hồi mà còn chưa xuất gia, còn nhỏ thì chúng tôi lâu lâu nghe mấy người lớn rầy mình ha, nghe mẹ cha rầy nó, để tôi lấy dao tôi cạo cục nhớt làm biếng lưng ra, sao mình sẽ thấy làm biếng quá trời. À, mình nghĩ là hồi đó mình cũng làm ngày 7-8 tiếng á, nhưng mà còn bị rầy kiểu đó. Bây giờ vô chùa thấy cái việc tu học của tăng ni tu không nổi, tụng kinh không nổi, ngồi thiền không nổi, không biết cục nhớt nằm chỗ nào, cạo ra cạo ra thấy cứ cười quá. Những người mà trẻ nhất trong chúng mà lại làm biếng thì thiệt là hết đường để bàn rồi. Phải chứ già lụm cụm 80 đi không nổi, đứng không nổi thì mình không nói. Mà chúng tôi thấy người đó không có gì khởi được cái tâm tàm quý. Thấy đó là giống như chuyện đương nhiên, chuyện phải làm. Và còn nhiều khi còn tự hào là mình đã được thoát một bữa ngồi thiền nữa chứ. Thoát một bữa tụng kinh là một cái gì đó ghê gớm với mình lắm rồi đó. Lên tụng kinh ngồi thiền giống như là cực hình đó gì. Bữa nào mà gạt mọi người để mình thoát bữa ngồi thiền mừng lắm. Mừng lắm. Sâu trong lòng có những người tu tập như vậy thì làm sao mà có thể tiến bộ được. Chúng ta học qua cái bài thứ 5. Đến lúc tuổi đời đã cao, tuổi hạ cũng đã lớn, mà bụng rỗng tâm cao, chẳng chịu nương gần bạn lành, chỉ biết một bề kiêu ngạo, chưa thông kinh luật, chữ thúc liễm trọn không, hoặc lớn tiếng to lời, nói năng vô độ, chẳng kính thượng trung hạ tọa. Khi tụ họp giống bà la môn không khác, khua áo ồn ào, ăn rồi dậy trước, đi đứng ngang càng, tăng thể trọn không, ngồi đứng lăng xăng khiến người động niệm, chẳng dình mãi phép tắc chút oai nghi, lấy gì thúc liễm hậu sanh, tân học nương đâu mà bắt chước. Đây bắt đầu quở các vị tỳ kheo, ngày Bái Sơn bắt đầu quở rồi. đến lúc tuổi đời cao, tuổi hạ cũng lớn, mà bụng thì rỗng, tâm thì cao. Tức là đối với Phật Pháp là gần như trong ruột rỗng tét, không có nói được một cái câu Phật Pháp nào đàng hoàng đứng đắn. Phải nói như vậy. Lỡ mà mời lên tòa nói không biết nói cái gì, rồi dạy cái người sao không biết dạy câu nào cho nó đúng, hướng dẫn người ta tu cái gì mình cũng không biết. Tại vì sao? Để bản thân của mình chẳng có chút Phật Pháp nào nơi lòng cả. Chúng ta chưa có dồn được Phật Pháp sâu ở trong tâm của mình. Thật ra mỗi người học Phật đến mỗi ngày nào đó, tất cả những cái gì nó có trong cơ thể chúng ta đều nhuốm bởi đạo lý hết. Một người xuất gia phải như vậy. Chúng ta phải tắm, phải gọi, phải ngâm, phải tẩm Phật Pháp nữa, làm sao mà chúng ta bị tẩm hoàn toàn, không có còn cái chuyện khác nơi đầu, nơi lòng và cuộc đời của mình nữa, thì đó mới là một người tu thật sự. Một người tu mà cảm giác mình còn xa Phật Pháp, còn xa đạo lý, còn xa chân lý là người đó chưa phải là người thực tu. Và nếu người nào ý thức rằng mình chưa có thấm đượm được Phật Pháp nơi mình, thì nên biết rằng mình là cái người chưa xứng đáng để có thể cắn bể một hạt cơm của đàn na tánh thế, tức là không thể tiêu nổi đâu. Và đó là cái nợ tiền khiên khó mà trả. Thì ra ở đây ngài Quy Sơn ngài quở là tuổi hạ cũng cao rồi, tức là thọ tỳ kheo lâu rồi. Thấy chưa? Nói chuyện là tôi là bao nhiêu hạ, còn thầy là chưa có hạ nào. Không? Người mà tuổi hạ nhỏ, người mà chưa có hạ là không được quyền nói. Ở đây người lớn nói, người nhỏ không được quyền nói. Tức là cái tâm cao ngạo của mình, lúc nào mình cũng thấy mình lớn. Do trong luật mới thấy là phải tôn trọng cung kính những bậc tôn trưởng, những bậc hạ cao lạp trưởng. Thì mình bây giờ mình hạ cao là mình cứ lên cái chỗ cao, mình ngồi ăn trước, ăn trên, ngồi trước hết tất cả mọi người. Nhưng mà không bao giờ có một cái nhìn lại là trong ruột của mình nó rỗng, mình không hiểu biết Phật Pháp gì hết đó. Chỉ biết cao ngạo với mọi người, chỉ biết khoe khoang cái giới, ở khoe khoang cái hạ của mình. Tức là khoe khoang những cái năm tháng là tôi ở trong chùa lâu, tôi ở lâu trong chùa, tôi xuất gia lâu hơn thôi, tôi lớn hơn, tôi bự hơn là do tôi ở trong chùa lâu. Thật sự thì bự hơn cái bản ngã thôi, chứ chưa chắc là chúng ta lớn hơn người khác cái gì. Cái tâm cao ngạo của mình thực sự là bây giờ nhìn lại Phật đạo á. Với ngày xưa thì người ta ở trong luật cũng có, trong kinh có một câu là cái gì? Sa di thiết pháp thì sa môn thính. Tức là người mà mới xuất gia mà họ hiểu Phật Pháp một cách chân chánh, họ thuyết pháp, thì những cái vị tỳ kheo phải tới nghe người ta học. Chứ không phải là tôi là sa di, tôi lớn rồi tôi không thèm học đạo nữa. Nhớ tuổi hạ tôi lớn hơn người đó cho nên tôi không nghe người đó giảng. Không phải như vậy. Trong Phật Pháp thì không có những cái người mà có thể hiện cái tâm cao ngạo như vậy. Nhưng ở đây ngài Quy Sơn nói là cái bụng rỗng, nhưng mà cái sự cao ngạo nó quá cao ngạo, mình coi không có ai ra gì hết. Bây giờ ví dụ như đứng trước một cái tăng chúng khoảng 1.000 người, trong đó mình khoảng 10 tuổi hạ thôi, mình 10 tuổi hạ có nghĩa là xuất gia ít lắm cũng phải trước 500 người trong đó, đúng không? Trước 500 người là mình sẽ hơn 500 người này, 500 người này là không bằng mình, ở dưới mình. Nhưng mà dưới là dưới cái gì? Dưới cái tâm cao ngạo của mình, chứ thực sự là đạo đức đạo hạnh của người ta mình chắc phải theo mấy kiếp. Và bao giờ người ta nhìn với nhau bằng đạo hạnh, nhìn với nhau bằng đạo đức đâu? Không có. Đa số những cái vị tăng ni xuất gia mà đã thọ tỳ kheo rồi mà thiếu kiến thức học Phật thì luôn luôn moi cái tuổi hạ người ta ra. Nhưng mà hồi trước ấy, với cái việc mà giao tiếp với nhau trong chùa, trong cái việc tế nhị để thưa thỉnh, để khi vào đạo tràng là người ta sắp xếp cái vị trí cho nó an tọa, cho nó phù hợp với cái giới đức của từng người, phù hợp với tuổi hạ của từng người trong tất cả các cuộc lễ. Thì cái việc đó là cái khéo léo của ban tổ chức mới được quyền thưa thỉnh, hoặc thưa thỉnh một cách rất là khéo, chứ cái đây nó cũng là một cái điều rất là tế nhị. Nhưng còn mình thì khỏi đi, khỏi cần thưa thỉnh. Tôi 20 tuổi đạo nè, bây giờ ngồi đâu? Tôi tuổi đạo lớn hơn thầy nè, sắp tôi dạy được sao? La rùng beng trong cái pháp hội mà có rất là nhiều người như vậy. Thậm chí là mình tuổi hạ nhỏ mà mình cũng muốn ngồi ở cái vị trí quan trọng. Tức là cái tâm cao ngạo của mình không có muốn nhường ai hơn mình cả. Mà người học Phật như vậy thì khó mà có thể tiến bộ tâm linh được. Và khi tuổi đạo rồi thì mình không có nương người khác để tu tập. Bây giờ tới già rồi, đạo lý phía trước thì rõ ràng là mù mịt, sinh tử không biết đi đâu về đâu, tu thì không biết tu cái gì. Nhưng mà nghe chùa kế bên có ông thầy trẻ tuổi hơn mình, ông đang giảng đạo rất là hay, ông có thể dẫn dắt mọi người đi đến con đường giác ngộ giải thoát được. Nhưng mà nhìn qua thì ông tuổi nhỏ hơn mình, ông tuổi đạo cũng thua mình, thật ra không nương. Không nương, mình cứ sống như vậy cho tới khi nào chết thôi, chứ còn tôi dứt khoát là không nương cái chú nhỏ đó. Tôi dứt khoát là tôi không học cái chú nhỏ đó, vì chú nhỏ nó còn nhỏ hơn tôi. Tuổi đạo cũng nhỏ hơn, tuổi đời cũng nhỏ hơn, bài đặt nói chuyện đạo lý. Nói chưa? Có rất là nhiều cái vị lớn tuổi hay nói câu này lắm. Nhưng mà chúng ta không bao giờ chúng ta xét, nếu mà nhìn một người đó trong một đời là chúng ta không phải là cái người có tầm nhìn. Đối với Phật đạo, muốn nhìn một người, chúng ta không thể nhìn cái tuổi họ trong đời này, mà chúng ta có giỏi là chúng ta nhìn cái chân tướng của họ khi tới đời này họ là ai. Họ có mặt trong cuộc đời này sau mình không có nghĩa là họ tu sau mình. Họ có mặt cuộc đời này trong cái khoảnh khắc, trong cái đoạn đời này là họ tới sau à nha. Như mấy đoạn đời trước chưa chắc. Mấy đoạn đời trước họ là những cái bậc tôn túc, những cái người mà lão thông kinh luật, những người đã từng tu tập, bây giờ họ quay trở lại đây. Mà quay từ đây đây thì cái tuổi rất nhỏ là họ đã khôi phục cái ký ức tu tập của họ rồi. Và với cái ký ức tu tập hàng ngàn kiếp của họ, cho nên đời này họ không cần quân tu gì, mọi chuyện đều thành tựu. Ngồi đó mà so sánh, mình phải so tới mấy cái ngàn đời nữa mình tu theo cái chú nhỏ nó còn nổi không, chứ đừng nghĩ là đời này mình lớn tuổi mình có thể hơn người ta là chúng ta sai rồi. Đó, thành ra chúng ta phải nhận ra được cái chân tướng của người đó. Họ phải xuất thân từ đâu trong những cái đời kiếp trước. Họ từ cõi trên họ đi xuống, hay từ dưới cõi giới họ đi lên. Chúng ta phải thấy rõ. Thật ra khi những cái người mà có mắt á, có gọi là có huệ nhãn, họ sẽ nhận ra được. Cho nên có những cái vị mà chỉ cần mới ra đời thôi là có hằng hà sa số người họ lễ lại, chư thiên họ lễ lại. Tại họ thấy cái người này mặc dù là một đứa bé, đúng không? Chúng ta thấy cái hình ảnh mà khi Đức Phật ra đời á, chư thiên khắp tất cả các cõi quỳ lễ lại. Tiên A Tư Đà tới cả trăm tuổi rồi mà còn phải quỳ lễ, đâu phải chuyện đơn giản. Tức là những người có con mắt, họ nhìn ra chân tướng của một cái vị nào đó tới đây. Và người này là không nói tuổi tác, muốn nói họ thì phải nói tuổi hư không bao nhiêu thì tuổi người đó bao nhiêu thì đúng, chứ còn nói tuổi đời của người này là chúng ta không bao giờ chúng ta nhận ra được. Rồi công hạnh công đức tu hành của người ta được gom tụ ngàn kiếp để đời này họ ra họ tiếp tục cái Phật sự họ muốn làm. Nhưng mà họ ra đời xa mình, trong khi nhiều kiếp mình không tu tập, đời này mình chỉ sống già thôi. Là người già trong cái kiếp này thôi thì chẳng có giá trị gì đâu. Cho nên ở trong Phật Pháp có đôi khi chúng ta phải nhìn cho ra được cái đức độ, cái đức hạnh của người đó, cái đạo hạnh của người đó nó xuất phát từ cái gì, chứ không nói tên tuổi tác. Chúng ta không có nói như vậy được. Thành ra trong cái việc học Phật á, thì nếu như mình thấy rằng, mình cảm giác rằng cái ngày nào đạo lý mình chưa thông, chân lý mình chưa tỏ tường, việc sinh tử mình chưa xong, còn lầm lẫn trong sinh tử, còn mù mịt trong sinh tử, không biết mình đi đâu về đâu, và công phu tu tập gần như không tháo gỡ được cái gì, thì dù có 1000 tuổi đi nữa cũng phải tầm sư học đạo. Mà sư đó có khi là một sa di. Nếu mà họ nói đúng chân lý, đúng chánh pháp thì cũng phải quỳ gối để gì, chúng ta trọng pháp chứ không phải trọng cái tuổi của người này nữa. Người này là một cái hiện thân của chánh pháp. Mình là cái người quyết tâm cầu học Phật Pháp. Cho nên dù cỡ nào chúng ta phải thể hiện cái lòng cung kính chánh pháp để chúng ta thọ học. Chứ chúng ta không thể nói tuổi tác trong đời này được. Thì đó là những người có tư cách học Phật. Còn nếu không là chúng ta sẽ mất tư cách học Phật của mình, thì đạo lý rất là khó tiến. Ở trong nhà thiền cũng có rất là nhiều cái chuyện của các vị đệ tử sao về khai thị cho thầy mình. Nhưng mà chúng ta học Phật có đôi lúc chúng ta không có đủ cái tâm này. Nhiều khi là ngồi nói chuyện Phật Pháp với mày hai người ngồi đối diện với nhau nói chuyện Phật Pháp, thì cái người tuổi hạ cao hơn đó, họ luôn thể hiện mình là cái người khôn hơn để giải đạo không à. Cái người mà tuổi hạ thấp hơn đó là dù có biết gì nữa cũng dạ dạ dân dân cúi đầu lắng nghe, chứ không có dám thể hiện cái kiến giải kiến thức của mình. Thì đó là cái mà mất đi một cái cơ hội lành để mình học được Phật đạo. Chứ lúc nào cũng trương trương cái tuổi đạo mình ra, nghĩ là mình hạ cao, nghĩ là mình hạ cao, nhưng mà đức có trọng hay đức có lớn hay không, đạo hạnh mình tới đâu, công phu mình tu hành như thế nào, phá được bao nhiêu cái phiền não, phá được bao nhiêu cái tầng vọng tưởng, khai mở được trí huệ gì rồi. Đó là những cái chuyện mà chúng ta cần, chứ không phải là cái chuyện sống lâu ở trong chùa, sống lâu trong cuộc đời này. Đương nhiên là trên cái việc cái đời sống đời thường, việc đạo đức bình thường, thì chúng ta vẫn tôn trọng những cái người lớn tuổi, chúng ta vẫn phải tôn trọng về giới luật. Nhưng đây nói về chuyên môn ở trong đạo Phật, và nói tới cái việc đức hạnh thì có khi nó sẽ vượt tuổi tác. Nói tới chuyện đạo hạnh là nó sẽ vượt luôn thời gian và không gian. Là cái mục đích của chúng ta là tìm cái gì? Tìm những đức hạnh mà chúng ta nương, tìm đạo hạnh mà chúng ta học. Cho nên ở chỗ nào chúng ta cảm giác có đạo hạnh, có người nào cảm giác có đức hạnh, để chúng ta sẵn sàng bỏ cái mạng mình để chúng ta nương tựa mà tu học. Còn ở đây là người nói là bụng thì tuổi hạ thì lớn, bụng thì rỗng mà tâm thì cao, chẳng chịu nương gần bạn lành, chỉ biết một bề kiêu ngạo. Chứ là không coi ai ra gì. Tại vì nếu mà nhìn trong chúng này mà ai cũng thấp tuổi hạ hơn tôi là coi như không ai bằng tôi rồi đó. Thấy chưa? Mà không ai bằng tôi thì mình phải đưa cái tôi bự ra, đưa cái ta lớn ra, đưa cái bản ngã nó to tướng ra. Nhiều khi nguyên một cái buổi lễ lớn, cái thỉnh cái vị lên tòa để có ban cho cái con những cái lời pháp lành. Ngồi đó là kể tôi là thọ giới năm đó, cái năm đó là bao nhiêu người thọ giới, mà bây giờ là còn mình tôi ở đây rồi ha. Cứ nói những cái chuyện thuộc về tôi không à, nhưng mà đạo lý ở đâu thì mình không thấy. Mình thấy là tôi càng lúc nó càng lớn, hồi mới thọ giới thì có một chút xíu, nhưng bây giờ tôi mấy chục tuổi rồi, tôi thì thành ông bự, ông lớn rồi. Tôi là một cái người mà không cần phải học ai nữa, tại vì tuổi đạo tôi đến chừng đó, tôi không muốn học Phật với ai nữa, đủ rồi. Tất cả những cái điều đó là thể hiện cái sự kiêu ngạo của mình. Và ở trong chúng thì cũng vậy, có những người cái tuổi đạo lớn nhưng mà cái đạo hạnh, cái đạo đức nó kém, cho nên không có lãnh đạo trong chúng được. Và không lãnh đạo trong chúng mà cái người nhỏ tuổi hơn mình, nhỏ tuổi đạo hơn mình luôn mà họ lãnh đạo thì mình rất khó chịu. Đây là cái điều mà thể hiện cái ngã của mình. Mình có dám hạ cái bản ngã của mình để chịu sự lãnh đạo của một người nhỏ tuổi hơn không? Đây có mấy người tuổi đời mình lớn rồi, tuổi đạo mình lớn rồi, bây giờ người trẻ tuổi hơn mình lãnh đạo, mình cảm thấy dễ chịu hay là khó chịu? Tôi như vậy mà không chọn tôi lãnh đạo, tôi như vậy mà không chọn tôi làm cái người mà đứng đầu trong chúng này, mà chọn người đó, người đó tôi sao, tôi đàn em, tôi là đệ tử tôi nữa còn không chừng. Và như vậy thì mình sẽ sống bắt đầu không có hòa hợp với chúng đó. Mình thể hiện cái bản ngã mình nó lớn, và bắt đầu mình sống ly chúng, sẽ làm ảnh hưởng tới đại chúng. Thậm chí có những cái cách mà mình cũng có thể phá phách, với những cái kinh nghiệm sống lâu trong chùa, mình có thể làm phá phách, làm ảnh hưởng cái sinh hoạt chung của đại chúng. Thì ở đây Ngài Vi Sơn Ngài nói nè, chưa thông kinh luật rồi, sự thúc liễm trọn cũng không. Kinh luật thì không thông, thúc liễm thân tâm thì cũng trọn không, tức là không có sự thúc liễm nào. Nói chuyện thì sao? Lớn tiếng to lời, nói năng vô độ. Tại mình người lớn mà muốn nói kiểu nào nói chứ. Người lớn được quyền, người nhỏ không có được. Không, hồi nhỏ người ta mới học quan nghi tế hạnh, ta nói chuyện với người thứ hai thì người thứ hai nghe, người thứ ba không bao giờ được biết. Nhưng bây giờ mình nói một cái là cả làng biết tới mình. Để chi nó thấy ông bự xuất hiện rồi, đi sau đó thấy ông cốm, ông lớn xuất hiện rồi, bị mà thượng tọa trở lên đã xuất hiện rồi, phải ồn ào náo nhiệt, không có yên. Đó là cái cách mà mình làm cho động tâm động chúng. Lớn tiếng to lời, nói năng vô độ, chẳng kính các bậc thượng trung hạ tọa. Lúc này là không có còn kính ai nữa, tại vì cỡ nào vô chùa cũng không bằng tôi đang ở trong chùa là tôi lớn nhất. Nghe chưa? Chờ ở trên chùa dù là ai đi nữa cũng không bằng mình. Khi tụ họp giống như Bà La Môn không khác. Mình chưa biết cái chúng Bà La Môn hồi xưa làm sao, nhưng mà ở trong kinh nói là Bà La Môn khi mà tụ họp á, Thì cái việc thứ tự, thứ lớp là tính theo cái tuổi đạo đó, nó không có. Ngồi bát nháo lộn xà ngào hết, ai muốn ngồi trên cũng được, ai muốn ngồi giữa cũng được, ai muốn ngồi ngoài cũng được. Thậm chí những người trẻ cũng lấn lướt, những người lớn, những cái bậc mà đạo cao đức trọng họ tu tập tước, họ cũng phải nhường nhịn hồi ra tướng ngoài góc ngồi luôn. Mấy ông trẻ nào mà có thế lực, còn sức mạnh, còn cái khả năng lấn lướt thì cứ lấn lướt, nó ồn ào như vậy. Và nếu mà chúng mình mà bây giờ vô ghế ngồi mà mình vẫn còn như vậy thì mình thuộc về chúng Bà La Môn chứ không phải chúng của Phật. Chúng Phật là tự động họ bước vào là họ sẽ nhìn thấy ra cái người nào lớn tuổi đạo, người nào lớn đức độ đạo hạnh, thì chúng ta sẽ có một cái vị trí ngồi và sẽ được những người chúng nhỏ cung thỉnh hoặc là mời ngồi những cái vị trí quan trọng. Còn thường thì đạo Bà La Môn không có được như vậy, cho nên ở đây Ngài nói là tụ hợp giống như Bà La Môn, vừa mất trật tự, vừa ồn ào lớn tiếng, rồi khô bát ồn ào, ăn rồi dậy trước. Chúng có 1.000 người ăn trên một cái quá đường, một cái nơi thọ trai không bao giờ nghe tiếng khua. Thật ra cái người mà đưa cái muỗng á, mà múc miếng cơm mà khua bát thì người đó gọi là cái gì? Oai nghi, không có tề chỉnh, cái tế hạnh không có đàng hoàng. Thì múc miếng cơm dù là cái bát sành, cái muỗng sành, nhưng mà không được khua. Chúng ta phải đủ cái tỉnh táo để chúng ta múc như thế nào đó, cái muỗng đụng không đụng cái cốp vô cái bát. Cái này là cái công phu tu tập đó. Đây là công phu trong lúc ăn. Nói cái chuyện múc cơm thôi là chúng ta đã thấy cái khác rồi. Múc cơm không được nhiều, không được ít. Hồi xưa thì ăn là chư tăng ăn là đưa bóc cơm miệng đưa vô miệng, thì trong luật không có cho từ cái xa thải cơm vào mà phải đưa vô từ từ. Còn mình á, bị tu đại thừa thì được ăn muỗng ăn đũa rồi, ăn cơm thì ăn bằng muỗng rồi. Thì khi đưa cái tay mà múc cơm á, cái muỗng thì nó thứ nhất là nó cũng phải vừa vặn, cái thứ hai là cơm múc cũng phải vừa vặn, để khi chúng ta đưa vô miệng là cái miệng chúng ta không có há to ra. Và khi đưa tay là phải dùng hết cái tay này để chúng ta che miệng, và đưa cái muỗng vô là hoàn toàn mình có gì nữa, người ta không bao giờ ta thấy được cái miệng của mình. Chứ không phải đưa muỗng ăn cái hả họng về cái đẻ cơm vô, ai cũng thấy tới cái nóc giọng mình là không có đúng. Thì nó có những cái quan nghi khi múc muỗng cơm vô, người ta ăn, người ta nhìn lên bàn ăn, muốn nhìn thấy cái miệng của những người mà học Phật đàng hoàng, không bao giờ chúng ta thấy nổi. Thì họ đưa muỗng cơm rất là kỹ, không bao giờ ai có thể thấy được. Và không bao giờ có tiếng động trên quả đường. Vô cái bàn ăn là chúng ta thấy gần như là im phăng phắc. Vì sao? Vì nếu mà ở trong luật có một câu gọi là gì? Tán tâm tạp thoại thì tính thí nàng tiêu, phải không? Trong lúc ăn gần như là tâm không được quyền tán loạn trong suốt cái giờ ngồi ăn của mình. Để mình giữ tâm thật sự thanh tịnh, mình tu tập thanh tịnh trong suốt cái giờ ăn đó mới có một chút công đức, phước đức mà hồi hướng để đền trả cái ơn của đàn na tính thí cho mình hạt cơm mình ăn. Còn bây giờ trong tâm mình mà tán loạn trong lúc ăn, còn nói lớn không được thì nói xì xào, nói nhỏ nhỏ, nói có nhiều khi nói chuyện vui cười cái sặc văng cơm nguyên bàn luôn. Có không? Trong chúng tăng đi mình có không? Ai nói chuyện sặc lên bàn cơm chưa? Đó là ở đây Ngài nói là khua bát ồn ào thôi cũng không được. Với cái oai nghi của cái người học Phật, ăn mà nó ồn có một cái người thứ hai để nghe là thua rồi. Coi như là cái oai nghi chúng ta không có đàng hoàng. Và thường đó là khi chúng ta ăn rồi thì phải ngồi nghiêm túc tại chỗ đó, dù là chúng ta ăn trước. Mà trong luật có ví dụ như cái người mà nhỏ tuổi hạ, thấy chưa? Khi chúng ta ăn á, thì chúng ta phải nhìn cái người tuổi hạ cao. Tốt nhất là mình thấy người ta gắt đũa, người ta không ăn thì mình dừng, hoặc là chúng ta dừng tước một tí xíu đó thôi. Và cái người mà lãnh đạo trong đó, họ chưa cầm cái tâm xỉa răng là mình không được quyền xỉa răng trước. Ta chưa được rót nước vô bát là phải ngồi đó chờ. Thế nên mình thấy nó trật tự lắm, từ trên các vị tôn đức ở trên rót nước thì mình ở dưới này mình cũng phải nhẹ nhàng rót nước vô bát để tráng bát. Và khi các bậc tôn đức mà bưng chén nước lên để uống, trì chú rồi nó để uống, thì mình cũng trì chú, mình trì niệm xong mình mới uống. Và mình phải nhìn bậc tôn đức nó để cái ly xuống mình mới được một lễ, chứ không phải mình hớp một cái mình để cái cộp trước rồi mình gầm, không có chuyện đó nữa. gần như là tất cả những quay nghi đó đều phải phải rất là khế hợp. Chứ còn bây giờ hả, ăn rồi phận tôi xong rồi, không xỉa răng rột rột hớp nước cái đứng dậy bỏ ra đi, tức là rõ ràng là cái người này không có học oai nghi đàng vàng. Thế cho nên là thứ nhất là ăn không khô, thứ hai là ăn rồi dậy trước, tức là ăn xong là tự nhiên đứng lên đi về, chứ không có thường. Đó là những cái vị mà có tu tập, những cái đạo tràng có tu tập, sau khi người ta ăn xong người ta nhất tâm ngồi tại đó để người ta thầm ta chú nguyện cho đàn na tánh thí, hoặc là tụng kinh để hồi hướng, hai cái đó thì phải chờ cả đại chúng tụng kinh. Mà trong lúc chờ đại chúng tụng kinh là tâm mình hết sức thanh tịnh, chứ không có được quyền sao mấy ông này ăn bữa nay và đặt nhai cho nó lâu lâu mất thời gian, không có phiền cái chuyện đó, không có chờ cảm giác nó khó chịu. Dù là nửa tiếng đồng hồ, còn một vị ở trong chúng ăn chưa xong là mình cũng phải nghiêm túc ngồi đó để mà chờ. Chúng ta phải nhất tâm, phải giữ được tâm thanh tịnh để chờ cho toàn chúng ăn xong rồi bắt đầu nghe tiếng khánh để mà tụng kinh hồi hướng, rồi lúc đó chúng ta mới bắt đầu tụng kinh hồi hướng. Thành ra ở đây Ngài Quy Sơn quở, chắc có lẽ là chúng của Ngài ngày xưa cũng phải ồn ào náo ghê gớm lắm, Ngài mới viết cái quyển này. Cái chuyện là chuyện trong nhà, nó ăn cơm mà ồn ào nói chuyện lồ ồn lên nghe rồn, đầu này xù xì tiếng, đầu kia xù xì tiếng, nói cười nó không có trang nghiêm trong đạo tràng. Và ăn rồi mạnh ai nó đứng dậy đi, không cần biết ai hết. Nói chứ có lẽ là có những cái lúc mà Ngài Quy Sơn cũng ngồi thọ trai trong quả đường chung, mà thấy đệ tử mình cứ người này ăn rồi cái nhóng lên người kia, ăn rồi nhóng lên người, cho tới khi mà tụng kinh hồi hướng đàn na tính thí còn có mấy que. Thì như vậy là chúng ta sống không phù hợp với những cái sinh hoạt của đại chúng, của tăng chúng, của tăng đoàn, thì nó sẽ gây sự xáo trộn, và nhìn cái vẻ trang nghiêm của đạo tràng nó gần như nó bị mất đi. Thế ra là khi ăn cơm chúng ta cũng phải ăn một cách rất là nghiêm túc. Và cái sự nghiêm túc đó đó là một phần thể hiện cái đạo hạnh của mình, một phần cũng làm gì, chúng ta có thể trả được một chút cái ơn của đàn na tinh thí. Tại vì sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, ngủ nghỉ và ăn uống của chúng ta, tất cả những cái đó mà chúng ta giữ kỹ, chúng ta sống đúng, là tự động chúng ta có cái phước. Và cái phước đó là để có thể đền trả cái ơn của đàn na tinh thí dâng cúng cho mình. Đi đứng ngang càng, tức là đi không có hàng lối, không có gì hết. Ví dụ như bây giờ sáng này có cái lễ ha, cái lễ từ dưới cung thỉnh các vị hòa thượng đi lên, rồi nếu đi ngang mà hai vị hòa thượng thì mình sẽ đi sau lưng hai hàng. Nhưng mà đi hai hàng lâu quá, cái mình chẻ ra thêm hàng, cái mình chẻ thêm hàng, cái mình lạng qua, mình lạng lỡ, mình lấn lướt để mình đi, gọi là đi ngang tàng, đi không có hàng ngũ, không có lề lối, không có trên trước, không có thứ bậc, gọi là đi đứng ngang tàng. Điều này chắc Ngài Quy Sơn Ngài thấy nó cũng khó chịu cho nên Ngài cứ kể hết những cái điều đó ra. Tăng thể trọn không, đây là cái điều khó. Chúng ta thấy một cái tăng là một cái đoàn thể, nó là một cái gì đó nó hết sức là trật tự, hết sức là đẹp. Mà với cái đời sống mà ăn uống thô tháo, đi đứng ngang tàn, ăn sao ăn, nói sao nói, làm sao làm, thì nó phá đi cái tăng thể của mình, phá đi cái tập thể của mình. Thật ra là người đó người không có quy củ, không có quy điều, không có trật tự, không có thứ lớp, thì gọi là không có phải là trong tăng nữa, không còn ở trong tăng thể này nữa. Ngồi đứng lăng xăng khiến người động niệm, giống là không có yên à. Giống nhà, giống nháo, ví dụ như bây giờ ngồi đây chuẩn bị tới giờ giảng. Tới giờ giảng thay vì mình cũng ngồi yên chừng 50 phút để mình lắng tâm mình, để cho tâm mình thanh tịnh, để cho mình nghe một lời nào của giảng sư là mình sẽ hiểu được hết những cái điều của giảng sư nói. Nhưng mà sau đợi 5 phút cái không thấy ổng, cái mình quay qua mình nói chuyện, quay lại mình nói chuyện kiều kiều người này kia, mình nói để mình tán tâm. Thậm chí mình đứng lên giống giống con giảng sư đó không tới, xưa cái mình ngồi xuống, cái mình đi qua đi lại coi cái đường nào ổng đi, mà sao nãy giờ không thấy ổng tới. Cứ làm như vậy cho cái chúng của mình nó ồn náo lên, tức là ngồi á, đứng lăng xăng, lộn xộn, không có yên. Mình giống như cái con lật bật vậy đó, không biết ngồi xuống bị gì cắn mà cứ đứng nhóm nhóm lên, rồi trở qua trở lại, rồi ngồi xuống cái bị gì cắn, cái đứng lên, ngồi hoài vậy, ngồi chúng không có yên. và nhất là những cái lúc nào, những lúc ngồi thiền, thấy chưa? Cái công phu cả đời của mình, phải dùng từ vậy nha. Cả đời của mình không giữ yên mà được 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, 1 tiếng thì không hiểu là tu cái gì á. Tới giờ ngồi thiền đứng ở ngoài nhìn vui lắm. Thậm chí rồi hồi cũng phải liếc liếc lén coi cái người bên đây có chưa, đặng mình gãi một cái, mình khiều khiều dò, mình nhúc nhích, mình ẻo ẻo một chút, ảnh ảnh chút, không bao giờ tôi thấy. Nếu vì một cái đạo tràng mà tu tập tốt, tiếng đồng hồ là họ ngồi một cái vững như một cái trụ đồng, không có cái chuyện gì để có thể lung lay họ được. Nhưng này chưa có, chỉ cần mũi bay ngang là lung lay rồi, không? Sợ mũi chích cho nên đập nó ở ngoài chứ không đợi nó đáp vô da nữa. Đứng ngồi lăn xăn lộn xộn, tay chân ngứa ngáy giống như khỉ, không có ngứa mà cũng phải gãi. Không gãi thì cũng móc, không móc thì cũng khều, cái tay lúc nào nó cũng dư, cái chân lúc nào nó cũng dư, không có chỗ nào mình ngồi mình cảm giác nó yên ổn được. Như là ngồi trên những cái ghế salon mà nó bọc ở ngoài một cái lớp da, rồi ở trong mấy cái mót xốp hay gòn, ngồi hồi rồi gòn nó bay tùm lum ở trong nhà, tại vì cái tay ngứa móc móc lủng rồi nào đâu hay đâu. Ngứa, nó dư kiểu gì ngộ lắm. Không ấy thì cũng móc mũi, không ấy thì cũng khều lỗ tai, cái tay nó không có để yên. Tay không để yên, lăn xăng lưới xới. Tay không yên là do đâu? Không yên là do cái tâm của mình không yên. Cho nên đó là mình lăn xăng lộn xộn thì khiến cho đại chúng bị động niệm. Mà ở trong chúng mà cứ làm bị động chúng hoài thì phước chúng ta sẽ bị tổn rất là nhiều. Tổn nhiều có nghĩa là gì? Chúng không thích mình chút đó thôi nha. Chúng ta phải thấy được cái chuyện tổn phước của mình là đại chúng không còn thương quý mình nữa. Ngộ lắm. Dù là một người mới xuất gia tu tập nhưng mà chúng ta sống tốt, tự động trong đại chúng thương quý mình. Và cái chuyện thương quý càng ngày càng nhiều hơn. Người ta trọng, người ta quý, người ta thương mình nhiều. Nhưng mình dù là có ở trong chúng lâu đi nữa, nếu mà kiểm tra lại á, ví dụ như ở trong chúng mà từ 3 tháng trở lên ha, tra lại trong cái số mà người thương quý mình càng ngày nó càng giảm đi. Hồi đầu là cả chúng thấy mình cũng hiền ha, nhịn mặt cũng hiền ha, cũng dễ chịu, nhưng mà sống gần bắt đầu thấy gai của mình nó lộ rồi, nó đâm người này một cái, gai bên kia nó đâm người kia một cái, người ta lại gần mình, người ta nghe khó chịu, tự nhiên người ta xa mình. Và dần dần ai cũng bị gai của mình đâm hết, mình không phải ba gai mà cả ngàn cái gai lận. Cho nên say chịu nào cũng đâm thiên hạ chứ không ai sợ mình. Và dần sống trong chúng không ai thương mình nữa. Nói tới tên của mình họ không muốn nhắc tới. Và chuyện gì xảy ra với mình họ không cần màng tới nữa. Thì biết rằng cái phước mình gần như hết ở trong tăng đoàn rồi. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Còn cái người mà được thương quý thì gần như bất kỳ một cái sự gì, việc gì xảy ra liên quan tới mình là gần như có đại chúng quan tâm. Không phải là mình là người có tiền, có quyền, đại chúng quan tâm, nhưng mà cái hạnh của mình, mình luôn luôn thể hiện cái đạo hạnh rất là đẹp. Và ở trong chúng giống như một đóa hoa nở, ai cũng phải ngắm nghía tới cái hành động, cái cử chỉ, những cái công phu tu hành đẹp của mình, để người ta nhìn nói tới mình là người ta có một cái gì trọng trong đó, là do người này quyết tâm tu tập quá. Nhắc tới cái tên người này là mình có một chút cảm tình sâu trong lòng, là từ hồi vô chúng tới giờ tôi thấy người này chưa từng có một cái gì khiếm khuyết, luôn sống một cuộc đời rất là đẹp, tu hành rất là tinh tấn, làm việc rất là giỏi, sống rất là lễ độ, rất là đạo đức. Thì người đó sẽ được chúng càng lúc càng mến, và đó là cái phước của mình nó tăng. Và bây giờ nói tới tên mình là người ta không có nói được những cái điều đó. Nó ủa hồi đầu sao tôi thấy người đó tinh tấn, bây giờ người đó không biết gì, lý do gì mà họ giải đãi tụng kinh đó, là lên ngồi trước người ta, đắp y trước người ta để chờ đợi chúng, rồi càng lúc có bắt đầu trễ 1 phút, có trễ 2 phút, trễ 3 phút, trễ 5 phút, trễ 10 phút luôn, không cần phải tụng kinh lượt với người ta nữa. Ăn cơm quả đường thì nói ồn ào náo nhiệt, khua bát khua chén, thích đứng lên giờ nào đứng, thích đi giờ nào đi, không có giữ được cái gì. Ngồi thì như con lật bật, đụng chỗ này đụng chỗ kia, khều chỗ nọ, nói năng lăng nhăng không có lúc nào dừng. Thì vậy là rõ ràng là mất phước của mình, từ từ mình phải mất phước. Thành ra ai sống trong chúng, cái điều mà chúng ta phải nhìn lại cái đại chúng của mình, mà đại chúng không còn thương mình như ngày nào nữa. Chúng ta có cái sơ suất, không có ai thân cận để giúp đỡ mình. Chúng ta có lỗi lầm, ta bỏ luôn, ta không thèm nói nữa, tại nói hoài lì có đâu có sửa đâu mà nói. Người gọi là cái gì? Bất trị rồi, hết thuốc trị rồi. Cho nên người ta sẽ bỏ mình, ta không thèm ngó mình nữa, ta mất công lắm. Người ta thương mình, người ta nhắc mình lần, hai lần, ba lần, thấy không thay đổi được cái gì. Thôi kệ nó, muốn đi tới đâu đi, xuống muốn xuống địa ngục thì xuống, chứ mình sao mà mình có đủ thời gian nữa. Người ta dần dần người ta sẽ không còn gần gũi thân cận để nhắc nhở mình nữa, người ta sẽ bỏ mình. Đó là một hình thức bị biệt chúng mà mình không biết. Biệt chúng không phải công bố cho người này sống mình, mà dù cho sống ở trong chúng gì đó, mình cảm giác là chúng không có quan tâm tới mình, không còn ai nhìn ngó mình nữa. Ước gì bây giờ có ai lại sửa sai mình, cái chuyện ước đó là xa vời rồi, không ai rảnh rồi lại sửa sai mình nữa. Người ta sẽ bỏ mình dần dần vậy thì biết là cái phước mình nó hết rồi. Và sống trong cộng đồng mà cộng đồng không chấp nhận mình thì đương nhiên là các vị thiện tri thức sẽ không chấp nhận mình, đương nhiên là các vị long thiên hộ pháp sẽ không chấp nhận mình, các vị thánh hiền cũng khó mà chấp nhận mình. Và như vậy là mình gần như bị bỏ rơi hoàn toàn trong cái tam giới này rồi. Lần lần chúng ta sẽ trở thành một con người đơn độc thực sự ở trong tam giới này. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái việc đơn độc là một cái gì đó nó khổ hơn là cái việc chung đụng với đại chúng. Và lúc đó già rồi khôi phục cũng kịp nữa. Không được một cái sự quan tâm nào đó thì chúng ta sẽ coi chừng. Tại sao trước kia mình chỉ cần mình ho cái thiếu gì huynh đệ hỏi thăm, bây giờ mình bệnh mình ngồi không nổi, không ai hỏi mình câu nào. Người chê trách nói hồi tôi mạnh khỏe tôi phục vụ nổi, tôi làm việc nổi này nọ nọ kia, thì nghĩ tới tôi tới hồi tôi bệnh tôi đi không nổi, đứng không nổi, làm không nổi, không ai quan tâm cuộc đời sao mà xấu dở. Rồi mới ngồi đó mình phiền não, mình chửi người khác, chứ thật sự là chính mình nó làm mình mất phước rồi. Khi con người có phước chỉ cần họ tằng hắn ho một cái là cả cái vùng đó phải tới thăm họ. Phải nói như vậy, đừng nói là trong chúng. Đó là chuyện tự nhiên do phước báo của mình chiêu cảm. Bây giờ mình đang ở một chúng cả trăm người, mình bệnh không ai quan tâm tới mình, không ai dòm ngó tới mình. Xảy ra chuyện gì của mình gần như người ta giống như người xa ở đâu đó nghe tin đồn có người nào đó bệnh. Chứ không phải là nghe người chúng, người huynh đệ mình bệnh nữa. Thì biết rằng cái phước của mình đã tiêu rồi. Đây là những người phải thấy được những điều này. Nếu mà càng sống lâu trong chúng mà đại chúng không thương mình hết 100%, thì phải coi lại đi. Gai kiểu nào, bẻ gai mình tự cưa gai của mình đi ha. Gai chôm chổm giống như con nhím là kể như hết ai lại gần mình rồi. Không phải ba gai nữa mà không biết bao nhiêu gai luôn, lôm chôm lõm chổm từ đầu xuống dưới chân, không ai lại gần mình được hết là tiêu. Và đó là những người sống trong chúng bị mất phước. Và cái phước báo để đại chúng không chấp nhận mình á là một cái điều phải nói là ngăn trở rất lớn cho cái sự nghiệp tu tập của chúng ta. Và thậm chí tới cái việc hành đạo của mình cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Dù chúng ta có tài cỡ nào đi nữa mà không được đại chúng chấp nhận thì rất là khó cho cái việc tu tập của mình cũng như cái việc hành đạo của mình sau này. Thật ra là chúng ta phải dè chặt ha. Ở trong chúng mà cái người nào chúng ta nhìn chúng ta có thể nhận ra được ha, mình bình thường mình nói chuyện với huynh đệ thấy bình thường, bữa nay nói huynh đệ nào đó nói chuyện với mình cảm giác hơi bị bất thường chút là mình coi lại coi ủa sao mình làm gì vậy, sao bữa nay người này có một cái cư xử mình thấy rằng nó không có còn thân thiện với mình như ngày nào nữa. Phải xét lại cái công phu tu hành của mình, xét lại cái đạo hạnh của mình, xét lại cái cư xử, cái đời sống của mình trong đại chúng coi. Ủa mình sống làm sao mà bây giờ người ta không thân cận mình được, sống làm sao mà không thương quý mình được. Mình phải xét lại. Và nếu như phát hiện được là phải lẹ lẹ khắc phục. Đừng bao giờ để cho tiếp tục có một người thứ hai, thứ ba không ưa mình ở trong chúng. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên những cái hành động, những cư xử của chúng ta ở trong đại chúng, để mình tự có trí tuệ, để mình nhận ra được là mình đang tu tập tốt hay là tu tập không tốt. Nếu thực sự chúng ta tu tập tốt, phước đức và trí huệ mỗi ngày mỗi lớn lên. Và phước đức và trí huệ mỗi ngày mỗi lớn lên tức có nghĩa là cái người cộng sự với mình, cái người sống chung với mình, đại chúng dù lớn hay nhỏ, nói tới cái tên mình, nhắc tới cái tên tuổi mình thôi là tự động họ có một cái cảm tình rất là sâu. Phải nói như vậy chứ không phải là bình thường nữa. Một cảm tình rất là sâu. Và luôn luôn là họ che chở, họ bảo bọc mình nếu xảy ra chuyện. Thậm chí họ có thể hy sinh cái mạng họ cho mình. Tại vì nếu mà giữ được mình là sẽ giữ được cái lợi lạc cho đại chúng. Nhưng bây giờ mình có mặt hay mình vắng mặt họ cũng không quan tâm. Ở chung với mình ngày, hai ngày, ở một năm, hai năm, ba năm, nói chuyện ra đi của mình ta cũng không thèm có một chút gì quan tâm tới cái việc ra đi của mình hết. Vì sao vậy? Ở ba năm nay mà ra đi không có người quyến luyến, không có người quan tâm. Thậm chí mình làm một cái tiệc chia tay, mời đại chúng vắng hết, không có tới uống một ly trà với mình để chia tay với mình đó, thì thua rồi. Bữa đó mua bánh rất là ngon, mua trà rất là ngon, hấp dẫn vô cùng. Món đó là đại chúng rất là thích, nhưng bữa đó chia tay với mình cho nên đại chúng ăn không vô. Ăn không vô không phải buồn, nhưng mà tại vì có mặt mình ta không muốn ăn. Thậm chí người ta đang ăn rất là ngon miệng mà thấy mặt mình cái người ta hết ăn luôn. Rồi như vậy là cái như hết rồi đó. Phước làm tăng mình, phước hòa chúng của mình bị phá vỡ hết rồi. Thì vậy là lần lần mình tự loại mình ra khỏi tăng đoàn, tự loại mình ra khỏi tăng chúng. Chẳng dình mãi phép tắc, chẳng chút oai nghi. Phép tắc oai nghi là coi như hết rồi, phải không? Một điều lạ lắm nha. Quý vị thấy một người xuất gia rất là nhỏ nhưng mà oai nghi phép tắc họ đúng rồi nha. Tự động họ được chiêu cảm trước nhất là gì? Các vị Long Thiên Hộ Pháp. Mà các vị Long Thiên Hộ Pháp mà gọi là thương á, chúng ta chiêu cảm mà các vị thương, các vị sẽ gìn giữ mình. Và không có cần phải ông thầy trụ trì khen đâu. Nó trở thầy trụ trì khen, tiếng nói của thầy trụ trì nhỏ lắm, không có tới đâu hết. Những vị chư thiên mà khen rồi một cái là gần như mười phương pháp giới biết tới đức hạnh người này liền. Và như vậy là đi đâu, ở đâu cũng sẽ được sự che chở bảo bọc của các vị Long Thiên Hộ Pháp hết. Không phải ở trong chùa mình đâu, nửa đêm ngủ ngoài rừng đi nữa các vị cũng phải gìn giữ bao bọc mình nữa. Đó là điều mà người tu phải biết. Còn nếu như những cái phép tắc, những oai nghi, chúng ta không còn không ai giữ gìn mình chứ. Mình ra đường họ còn muốn mình đừng có quay về, quay về làm phiền làm động chúng. Mà nếu mình tiếp tục mà làm động chúng nữa thì thôi, thà đừng có ở chúng. Đừng ở chúng, đại chúng cũng cầu mong mình đừng có mặt. Thế vậy là tức là cái kiểu mà khách tới nhà rồi đi ra về chào chị, chào mọi người tôi ra đi nha, thì người ta trả lời sao? Không có tiễn rồi nha. Là biết rồi đó, không ưa, không ưa cho nên khỏi có tiễn. Làm tiệc nữa cũng khỏi có tiễn. Biết là cái phước mình tới đâu rồi. Dù mình có hiểu Phật Pháp, dù mình có là công hạnh cỡ nào, nhưng mà lúc đó mình đã bị mất hết rồi. Mà mình không mất, không biết mất vì lý do gì thì rất là kẹt. Phải tỉnh táo coi lại tất cả những cái điều này. Nếu mà chúng ta là cái người ở trong chúng mà mất đi cái tình cảm của đại chúng, chúng ta đừng có nói là tại vì á mình cái gì đó tu tông này, mình qua tông kia mình chưa có hòa, hoặc là tông kia nó binh vực với nhau, tôi khác tông nó không binh tôi, cho nên nó không có thân với tôi. Đó là cái kiến giải của mình thôi. Chứ thật sự là có cái đức hạnh là nó vượt hết, nó sẽ xé vẹt hết tất cả những cái tông phái để nó thân cận với nhau. Nó chính trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rất là rõ, đúng không? Đức Phật nói là trong tất cả các loại hương không có loại hương nào, hương hoa nào mà bay ngược gió, chỉ có hương giới đức mà ngược gió bay muôn phương. Mà trước mắt là trong chúng của mình, chúng ta đừng có muốn nổi danh ở bên ngoài chi cho mất công lắm. Đâu ai cũng khen tặng mình, và chúng người ta lắc đầu ứ hự với mình là tước sao mình cũng tắt. Nói chuyện từ bi á, thì mình đi giúp tùm lum tà la hết, đúng không? Thì huynh đệ mình đau mình lạnh như tiền thì không phải đâu. Cho nên những người muốn thể hiện cái đạo lý tu hành của mình á, thì cái người bên cạnh của mình nè, dù có khuya khoắt cỡ nào mà chỉ cần mình thấy người ta khó ngủ thôi là mình cũng phải quan tâm rồi. Người ta sổ mũi một chút, người ta nhức đầu, người ta rên la trong mùng là gần như mình phải có mặt rồi. Nó thể hiện cái sự quan tâm một cách đúng đắn như vậy. Sáng ngày mà người ta dậy không nổi là mình phải biết rõ ràng là huynh đệ mình tại sao dậy không nổi. Thậm chí là người ta tới cái mùa đông người ta đắp chăn không đủ mình cũng phải biết. Nhìn cái thế nằm co ro của họ biết họ đắp chăn chưa đủ, mình phải có sự quan tâm. Thì mới gọi là có cái tình huynh đệ san sẻ với nhau. Thấy huynh đệ mình á, mang chiếc dép rách chuẩn bị là xuất ra đi cái chân đất là mình phải biết. Nó có sự quan tâm là chúng ta sẽ quan tâm gần như tất cả mọi cái trong đời sống với nhau. Để thể hiện cái gì? Mình là một người sống cho tập thể, sống cho cộng đồng chứ không phải sống cho riêng mình. Và muốn như vậy nó thể hiện trong từng cái hành động sống rất là nhỏ. Ví dụ như bây giờ cái chuyện mà phơi đồ ở ngoài đi, thấy chưa? Huynh đệ mình lỡ mà dắt lên cái móc mà nó nghiêng cái áo thôi, mình có biết chỉnh sửa lại để ông thầy trụ trì đi ngang đừng có rầy chúng. Ví dụ vậy đó. Ít có khi nào chúng ta có sự quan tâm đối với nhau lắm. Bệnh thì thôi kệ nữa, tại nghiệp nặng bệnh gắn chịu đó, mình lo tu chứ quan tâm nó động tâm tu cũng được. Lần lần cái tim, cái tâm của cái người tu nó thành trơ lạnh cái kiểu gì đó. Mất đi tình người có chết bên cạnh, chừng nào chết tôi cầu xíu. Chết trước sau người ta cũng chết mà. Rõ ràng là một cái đời sống bắt đầu nó khô đi. Và có rất là nhiều người tu vướng vào cái trường hợp này. Đây là trường hợp rất là khó chịu ở trong Phật Pháp. Cái chuyện động chúng với họ là cái chuyện bên ngoài. Tôi đi vậy, tôi đứng vậy, tôi nói vậy, mắc gì động với tôi. Tôi sống vậy thì tôi chịu chứ ai chịu thế thì tôi đâu mà quan tâm. Nó càng lúc nó càng lạnh như vậy. Cho nên cái việc chúng mà tiến bộ hay là chúng bị thế này thế kia là cái chuyện của chúng. Mình tu mà bây giờ gán thúc liễm thân tâm mà tự lo cho mình cho nó xong việc đi rồi mới nói cái chuyện bên ngoài, không cần quan tâm. Và như vậy là cái oai nghi của mình nó bị mất rồi, phước báo của mình nó lần lần theo đó nó cũng mất. Ở đây Ngài Quy Sơn Ngài nói lấy gì để thúc liễm hậu sanh, tân học nương đâu mà bắt chước. Này mấy vị tỳ kheo lớn là phải thấy coi coi mình có vướng vào những cái điều Ngài Quy Sơn quở không ha. Bây giờ muốn nói một cái điều gì để cho người sau nghe mình thì lấy gì để nói, nương đâu để mà nói, nương cái đạo lý dài gì. Giờ tu á, ngồi thiền á, thì mình ngồi thiền dở hơn người ta, tụng kinh á, thì cũng bỏ, giờ học á, thì mình cũng không có học cái gì. Sống chúng tối ngày lo thân mình cứ ăn rồi mình lo đi ngủ cho mình chẳng có làm gì cho chuyện của đại chúng hết á. Nhưng mà có cái là mình lớn tuổi đạo thôi, do mình lớn tuổi đạo cho nên mình miễn hết tất cả những cái gì. Và tới lúc đó mình nói với chúng mình nói cái gì, lấy cái gì để mình có thể rầy chúng dạy chúng khi người ta sai trái. Nhưng chỉ có một cái là thông cảm, là tại vì tôi sai hơn mấy người cho nên tôi không có rầy người. Tại mình sai quá là lấy gì rầy, nói ra người ta nói lại là mình còn sai hơn người ta mà, cho nên rầy gì được. Và như vậy là đại chúng nó bắt đầu nó loạn. Nó ở quần chúng thì cái người sau cứ nhìn mình, ủa sao mà vị này thọ tỳ kheo lâu rồi mà sống đời sống vậy. Có những đại chúng rất là thất vọng đối với những người có tuổi hạ cao ở trong chúng mà sống không nghiêm túc. Người ta rất là thất vọng, ta nhìn thấy ủa sao ông thầy này cũng học lâu, cũng tu lâu mà sao giờ thấy chuyện tu không tu gì mình cứ không ra. Quay nghi cử chỉ lời nói hành động gần như cái gì cũng bo bo giữ cho mình, lúc nào cũng đề cao mình lên, lúc nào cũng thấy mình là đúng, lúc nào mình cũng phải, lúc nào cũng thấy mình là lớn. Nhưng mà thật sự không có cái việc gì nó phù hợp với chánh pháp. Vì vậy là ở đây Ngài Quy Sơn nói là sống lâu trong đạo rồi nhưng mà không có lấy cái gì để có thể thúc liễm cho kẻ hậu sanh. Cho nên tu hết một đời mình việc mình làm còn không xong, giữ mình không yên, muốn nhắc nhở, muốn giúp người sau lấy ở đâu để mà giúp? Không có rồi, hết đường để có thể giúp người sau. Và những người tân học, tức là những người mới, không có chỗ để nương tựa mà tu tập. Tại như vậy là cái chúng nào mà có những vị tỳ kheo lớn mà như vậy thì thật là xui rủi cho chúng đó, không có chỗ nương, mất đi cái chỗ nương hoàn toàn. Và mình nghĩ là mình mất chỗ nương là một cái chuyện bình thường, tại vì tôi cũng đâu có trách nhiệm gì với chúng này đâu. Nói chứ tôi không trách nhiệm cho nên tôi đâu cần phải làm gì để làm gương. Nhưng mà đây đối với tăng đoàn chứ không nói đối với đại chúng này, thì cái ta phải làm sao? Chúng ta phải học đạo như thế nào, chúng ta phải tu tập như thế nào để gọi là cái gì? Trên thì chúng ta cầu Phật đạo, phải không? Dưới thì chúng ta tế độ quần sanh. Nhưng mà muốn vậy thì cái huynh đệ bên cạnh mình phải thấy được, phải cảm được cái đức của mình. Một người tu tập lâu mà người ở bên cạnh không cảm được cái đức của mình thì biết là mình đã thua rồi. Nói chuyện gì tới công chúng dài lâu lớn lao sau này không thể nói được. Mình lấy cái gì để thể hiện cái đức của mình? Mỗi lần mà ai đụng tới mình gần như là mình không có thể tha thứ. Nghe chưa? còn nhỏ mà bị đặt hổng hả, tôi phải trị cho ra chuyện mới được là thể như thua ra. Không bao giờ mỗi người lớn mà thấy người nhỏ mình sai một cái là mình gì, nó còn nhỏ dại quá, nó chưa hiểu biết, phải chưa? Và nó kém tu tập cho nên nó sai phạm, mình có thể mình thương yêu mà nhắc nhở, dìu dẫn, nắm tay chỉ việc người ta để thể hiện cái đức, một cái sự quan tâm của mình đối với một người nhỏ. Nhưng mà điều đó những cái vị tỳ kheo lớn chúng ta không thấy. Thấy người ta do người ta mới xuất gia, cái nghiệp đời người ta còn nhiều, người ta nói năng hơi thô lỗ, bắt đầu chê trách tu gì, không quay nghi tế hạnh, không ưa, không gần, không thèm nói chuyện, dẹp quan bên đi, chừng nào có quay nghi tế hạnh đàng hoàng, lễ phép đàng hoàng, lễ lại sám hối tôi thì tôi nói chuyện cho nghe, còn không biết sám hối là dẹp. Nghe chưa? Tôi người lớn mà không vậy sám hối tôi thì thôi chứ. Đó, có những cái thái độ, những cái hành động đó, thì điều đó là thể hiện cái gì? Thể hiện cái uy của mình nhưng mà không có thể hiện cái đức của mình. Nhưng mà cái uy, thể hiện cái uy quyền của cái chùa thì thật sự nó không có đúng. Uy quyền đó là cái chuyện của thế tục, của thế gian. Nhưng mà chùa thì không có thể hiện cái uy quyền đó được, mà thể hiện cái uy đức của mình. Đức của mình có thể cảm phục được người khác. Khi đối diện với người là họ sẽ cảm nhận được cái lực tu tập của mình. Sâu nhất là cái tình thương của mình, cái sự bao dung của mình, cái sự thứ tha của mình. Cho nên họ lại gần mình, họ cảm giác là họ giống như họ được tắm mát. Có những người sai trái họ cảm giác thổn thức, nhưng mà không ai họ có thể tâm sự lại hết. Nhưng mà gặp mình họ có thể nói sạch lòng. Vì sao? Họ biết rõ ràng đây là chỗ mà họ có thể trút bầu tâm sự được, đây là chỗ họ có thể nương tựa được, chỗ mà họ có thể chia sẻ được, người có thể bao dung thứ tha họ được, và họ sẵn lòng. Thì mỗi người tỳ kheo lớn ở trong chúng mà lúc nào đại chúng cũng sẵn lòng nương tựa mình như vậy thì thể hiện cái đức của mình đó. Còn không á hả, cái chuyện gì họ cũng có thể né né mình. Và họ mới mà họ sơ cơ, họ mới tu học và tới mình họ rất là dè dặt. Tại vì sao? Tại vì cái sư cô này, cái thầy này hay môi móc lắm, thấy chưa? Nhìn ta rồi soi mối coi nó đúng hay sai, quay nghi này đúng hay sai, cái hành động này có lễ nghĩa hay không, nói chuyện gì có phù hợp hay không, cứ môi móc người ta ra chứ không bao giờ mà nhìn để có một cái sự tỏ thông, sự tương thông, thông cảm và sẻ chia, không có bao dung rộng lượng. Người mà càng lớn chừng nào càng thiếu sự bao dung rộng lượng chừng đó là người đó thất đức chứ không phải là có đức. Chúng ta phải thấy được điều này. Và nếu có một chuyện gì xảy ra trong đạo lý mà chúng ta không bỏ qua được thì rõ ràng là chúng ta không phải là người có đức độ. Một câu nói của tiên sinh đó là nếu các bạn thấy trong cuộc đời này có một cái chuyện gì mà các bạn không tha thứ được thì chính các bạn là người không được tha thứ. Tức là những người bị bệnh đó, những người bị chấp mắt, tức là những người bị bệnh. Những người hết bệnh kêu họ chấp cũng được, cái gì họ cũng có thể bỏ qua, họ cũng có thể thứ tha. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Giống như trong lúc mà chúng ta thoải mái, chúng ta vui tươi, chuyện gì mình cũng xù xì bỏ qua được, đúng không? Nhưng mà đang có cái chuyện gì khó chịu trong lòng mà đụng tới là thế nào cũng có chuyện rồi nha. Khó bỏ qua lắm à. Lúc tôi đang bận, lúc tôi đang kẹt, lúc tôi đang chọc tôi này nó nơi kia, nó sẽ bị vướng. Thật ra người càng có sức khỏe nhiều chừng nào thì cái sự rộng lượng thứ tha của họ nhiều chừng đó. Và thể hiện cái sự rộng lượng thứ tha nhiều chừng nào thì là đức hạnh của người đó lớn chừng đó. Do đó nếu mà cái người nào có đức hạnh lớn chừng nào thì cái tâm lượng của họ có thể bao dung không phải là những người trong đại chúng mình, mà bao dung thứ tha thương yêu cho cả cái cộng đồng nhân loại của mình, và bao dung thứ tha cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này, tâm của họ bắt đầu lớn rồi. Cho nên có những người mà họ có thể cúi đầu nể phục trước cái gì? Cái trái tim lớn, lòng bao dung lớn, chứ họ không bao giờ cúi đầu trước cái ý uy quyền. Có những người sống họ không bao giờ nể uy quyền, mà họ chỉ kính mến cái đức hạnh, cái lòng bao dung, cái từ tâm thôi. Và như vậy chúng ta tự xét với mình ha, những cái vị tỳ kheo đã sống lâu trong chúng mà không cảm được cái điều này chúng không lấy mình làm chỗ nương, thì biết rằng cái đức chúng ta đã bị tổn vì cái gì đó, chúng ta phải xen lại. Thì phải tự nuôi lớn cái đức mình đó lại, phải sống bao dung rộng lượng, thứ tha, phải biết sẻ chia, quan tâm với đại chúng trở lại, để chúng ta nuôi lớn cái đức của chúng ta. Và ở trong chúng mà chúng ta cảm phục được hết đại chúng á, thì mới hy vọng rằng cái việc Phật sự, Phật hạnh của chúng ta sau này lớn lên mới có thể giúp đời cứu người. Còn đừng nói là tại vì tôi mất thời gian phải học, mất thời gian để tu, tôi không có thời gian để quan tâm tới người khác. Nói chứ mỗi người phải cố gắng lên đi, mỗi người phải tự làm, mọi chuyện sai trái mấy người mới tự gánh lấy. Tôi gánh lấy cái chuyện của tôi đủ rồi, tôi không có khả năng giúp ai. Chống mà chống càng lúc càng mất đi cái uy, cái đức của mình, và mất cái phước, mất cái sự tựa nương của đại chúng, của những người mới học. Cho nên cái người nào mà chỉ cần ở trong chùa một ngày trước huynh đệ của mình, ví dụ như mình ở trong chùa này đi một ngày, có một cái người nào đó mới tới, họ rất là bỡ ngỡ với tất cả những sinh hoạt ở đây, mà mình không có quan tâm, không có dìu dẫn, không có nhắc nhở, không có giúp đỡ người đó, thì rõ ràng mình là cái người sống vô hồn. Mình sống như vậy nó không phù hợp với Phật đạo. Ví dụ như bây giờ muốn nói tới cái chuyện là mình ở trong chùa muốn gì, mình muốn tu tập để mình giáo hóa tất cả chúng sanh, đúng không? Trong đó có những người Phật tử ở địa phương, có những Phật tử ở phương xa, rồi muốn cho tất cả những người đều hiểu đạo hết. Nhưng mà bên cạnh của mình nè, có người họ tu tập yếu kém, họ luôn bỡ ngỡ những cái ngày tháng họ mới bước chân vào chùa, mà mình chẳng có một chút quan tâm nào để nhắc nhở người ta câu nào, không có hề có sách tấn trong cái việc tu hành, mình không hề làm rương trong cái việc sống đạo đức của mình, thì mình đừng có nói đạo lý, thua rồi. Cho nên muốn thể hiện cái từ bi thực sự của đạo Phật là người bên cạnh của mình phải cảm nhận được. Mà cái từ bi nó lớn, tức là mỏng bản ngã, vì mình có một đời sống vị tha. Mà người nọ mỏng bản ngã thì cái trí tuệ người đó mới khai mở, mới có thể thấu hiểu chân lý. Đây là điều để chúng ta phải biết. Thì ra có một cái đời sống mà quan tâm cho người khác càng nhiều, tức là làm mỏng bản ngã mình, không vì cái lợi ích riêng tư mà gần như mình sống cho mọi người, sống cho cái đại sự, mình sống cho đạo nghiệp, mình sống cho Phật Pháp, chứ không phải sống cho cá nhân nữa, thì bản ngã tự động nó bị bào mòn. Và chính vào ngoài bản ngã kiểu đó, mình dung đắp lại được cái đức hạnh của mình, và làm cho trí tuệ chúng ta được khai mở, và cái phước lành nó được lớn lên, trí tuệ chúng ta được khai mở, thì chắc chắn là chúng ta có thể giác ngộ giải thoát. Chứ còn nếu không là rất là khó. Đây là cái việc mà tất cả những cái vị tăng ni ở trong chùa chúng ta nên biết, để chúng ta làm sao đó những cái ngày tháng mà chúng ta tiếp tục sống trong chúng này là những ngày phán phước chúng ta phải lớn lên. Phước lớn lên là sẽ được đồng loại mình công nhận mình, những người đồng bạn công nhận mình, đồng trang lứa công nhận mình, như tập thể mình phải công nhận mình. Mình mất phước tức là người đồng bạn sẽ không công nhận, không đồng cảm, không sẻ chia với mình. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Giờ trong chúng tăng chúng ni, ai được huynh đệ chia sẻ nhiều nhất, hay là huynh đệ chán mình? Bây giờ ai ở trong chúng mà huynh đệ chán mình nhiều nhất, đưa tay lên thử coi. Thiệt thà để đưa tay lên trong chúng chán mình đó. Mình cảm nhận là mình không có thân cận được với chúng nữa. Nghe nói tới tên mình cái người ta không muốn gần, không muốn nói, không muốn sẻ chia. Ai thấy đi, thấy thật mình cái đi, bớt thôi chứ không phải là chán. Tức là cái số lượng thương quý mình nó bị bớt đi, mình có nhận ra không? Không có nhận ra nổi đúng không? Đó là điều mà để chúng ta phải thấy rằng chúng ta phải thật lòng. Tại tôi nhìn trong chúng có rất là nhiều người bị chúng chán, nói tới tên của tới cái vị đó là trong chúng lắc đầu. Họ cũng có nhiều cái buồn phiền đó, họ không muốn nói ra. Thì như vậy rõ ràng là do mình, chứ đừng có nói là đại chúng, nghe chưa? Tất cả những cái sự việc xảy ra trong cái quan hệ cuộc sống này, họ thương mình hay là họ ghét mình, nếu mình là cái người thật lòng tu tập là phải tự xét lại mình. Cái người tu là luôn luôn xét lại mình trước cái đã, để thấy rằng mình có một cái sơ suất gì đó trong đời sống hay không. không phải là sơ sức mà mình phải dùng cái từ là có lỗi lầm gì hay không cái đó. Phải dùng cái từ có lỗi lầm chứ không phải sơ sức. Sơ sức thì người ta có thể bỏ qua, nhưng mà có những lỗi lầm mà người ta không bỏ qua mình được, khiến cho mình bị mất quần chúng, mất huynh đệ, mất cái tình thương, mất cái sự sẻ chia. Đó là cái điều mà cái người tu chúng ta phải biết. Cho nên là ngày nào mà chúng ta còn sống chung trong tập thể thì ngày đó chúng ta sẽ được sự thương quý hơn, được thương quý nhiều hơn, được sự trọng nể nhiều hơn, được sự sẻ chia nhiều hơn, được sự quan tâm nhiều hơn. Thì đó là cái người đang sống đúng với Phật Pháp. Chúng ta không phải sử dụng tâm lý xã hội học để chúng ta lấy lòng người này người kia, cái đó là mất đạo đức. Càng sử dụng tâm lý nhiều chừng nào thì càng xa rời đạo lý nhiều chừng đó. Chúng ta nên biết điều này. Càng sống chân thật, có nghĩa là không phải là chân cái sử dụng cái tâm lý đạo đức. Trong đạo Phật không có cái từ gọi là tâm lý đạo đức. Tâm lý thì không thể xài trong đạo Phật. Sử dụng tâm lý là mất đạo đức. Cho nên ai mà sử dụng cái từ gọi là tâm lý đạo đức là một cái sự sai lầm trong cái sử dụng ngôn ngữ. Chính cái chữ tâm lý nó đã phá cái đạo đức rồi. Cho nên tâm lý không thể kèm theo hai chữ đạo đức được. Đây là điều ta phải thấy. Người sống có đức, có đạo thì không phải sử dụng tâm lý. Không sử dụng cái khôn lanh ở trong cuộc sống này mà thể hiện sự chân thật đối với cuộc sống, đối với đạo đức. Người càng có đạo đức là càng chân thật. Và cái sự chân thật của họ đối với đồng loại, đối với huynh đệ, đối với thầy tổ, đối với đạo lý, đối với Phật Pháp thì sẽ được cái sự chiêu cảm của Long Thiên Hộ Pháp, của các bậc thiện tri thức, của Bồ Tát, của chư Phật và của huynh đệ mình. Đó thì chỉ có đạo đức mới có thể được cái điều này. Dùng đạo đức để có thể phục người, chứ không có thể dùng bất kỳ một cái gì được. Cho nên được huynh đệ thương mến mình là gì? Chúng ta tu tập tốt, vì chúng ta giữ được đạo hạnh của mình, vì người ta sống đúng với chân lý, vì mình đã hết gai gốc rồi, mình bị gãy gai hết rồi, cho nên ai cũng có thể gần gũi mình để chia sẻ với mình được. Thì đó là cái người mà đang giữ được những cái điều Đức Phật dạy. Và cũng chính Ngài Quy Sơn cũng mong muốn chúng ta điều này, tức là những người đã được xuất gia ở trong chùa thì ngay từ đầu học những cái nền tảng Phật Pháp, để lần lần chúng ta lớn lên trong Phật Pháp, chứ đừng có lớn lên trong cái bụng rỗng toét, chỉ có lớn bản ngã thôi thì rất là kẹt, phải không? Chứ Ngài Quy Sơn cũng muốn cho tất cả những người tu tập lớn lên trong Phật Pháp, để chúng ta là cái người thấm nhuần ở trong Phật Đạo, và bản ngã chúng ta thì không cao mà phải tiêu mòn, để dần dà ở chúng ta ở trong đại chúng, nó không có làm động chúng mà sẽ làm yên ổn đại chúng mình đang ở, sẽ cảm phục được những người xung quanh. Và nhất là chúng ta có những cái gì hay đẹp trong cái kinh nghiệm tu hành mà tiến bộ tâm linh để chúng ta có đời sống an lạc, thì chúng ta có chỗ để chia sẻ cho người sau, có chỗ để chia sẻ cho những người mới. Đó là cái điều mà Ngài Quy Sơn muốn chỉ dạy trong cái bài này. Mời quý vị chắp tay hồi hướng.